Hôm nay chúng ta tiếp tục học theo phần thứ 8 trong 17 phần y báo trang nghiêm của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Chúng ta thấy phần thứ 8 này thì gồm có 16 câu kệ, gồm có 16 câu kệ, 12 câu, 3, 4, 12, 12 câu, có 12 câu kệ. Chúng ta thấy phần này có 12 câu kệ, mỗi câu là có 5 chữ. Thì 4 câu đầu á, 4 câu đầu thì nói về y báo thành tựu trang nghiêm ở dưới nước, ở dưới nước. 4 câu kệ tiếp theo chúng ta thấy là y nói về y báo thành tựu trang nghiêm. 4 câu tiếp theo thì y báo thành tựu trang nghiêm ở trên mặt đất. Và 4 câu cuối cùng thì chúng ta thấy là nói về y báo trang nghiêm thành tựu ở trên hư không. Thế ở 4 câu đầu thì chúng ta thấy là hoa báu ngàn muôn thứ đầy đủ ở trong ao, gió nhẹ thổi cánh hoa ánh sáng chiếu chói lọi. Đấy là 4 câu đầu nói về y báo thành tựu ở dưới mặt nước. Mặt nước ở đây nói là gì? Nói về hoa. Đấy, nói về hoa. Hoa báu ngàn muôn thứ. Ngàn muôn thứ. Chữ muôn ở đây tức là một vạn đó. Chữ vạn. Trong chữ Hán là chữ vạn. Chữ ngàn. Ngàn đó là thiên. Thiên là gọi là ngàn. Đấy, trong chữ Hán thì khi mà thiên thế này là ngàn. Vậy thì chúng ta đọc trong kinh chúng ta thường thấy là gì? Thập vạn ức Phật. Thập vạn ức Phật độ kinh Pháp Hoa đó, A Di Đà. Thập vạn ức Phật độ, tức là 10 vạn ức cõi Phật. Thì chúng ta dịch là qua 10 muôn ức cõi Phật, 10 muôn ức cõi Phật. Tổng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, đấy kinh A Di Đà đấy. Là từ đây đi về phía phương Tây, cách 10 muôn ức cõi Phật. Hữu Phật, độ thế giới hữu. Tổng thập vạn ức Phật độ, hiếu kỳ quốc độ, kỳ hiếu Phật quốc độ, kỳ hiệu Phật A Di Đà Kim Hạ Tại Thuyết Pháp. Và từ đây đi về phương Tây, nơi đó có một thế giới tên là Cực Lạc, vị giáo chủ cõi đó là Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp, vân vân. Đó thì ở đây chữ vạn ở đây, dịch là hoa báu ngàn muôn thứ, tức là nghìn vạn thứ loại hoa báu ở trên ao, đầy đủ ở trong ao. Thế là đây ở đây nói về y báo trang nghiêm thành tựu ở dưới ao sen. Ở dưới ao sen gọi là liên trì. Chúng ta thường nghe thấy là Tây Phương Cực Lạc thế giới có gọi là cửu phẩm liên hoa. Cửu phẩm liên hoa. Cửu phẩm, thế nào là cửu phẩm? Thế nào là cửu phẩm? Cửu phẩm thì ba phẩm bậc hạ, tuần tự từ trên đi xuống, từ trên đi xuống phẩm thứ 9 này. Phẩm thứ 9. Thượng phẩm. Thượng sinh. Thượng phẩm thượng sinh thứ 8 và thượng phẩm trung sinh. Thượng phẩm trung sinh. Cái này chúng ta ghi vào để học thuộc lòng nhớ nhớ. Thứ 7 này. Thượng phẩm hạ sinh. Thượng phẩm hạ sinh. Đây là ba phẩm của bậc thượng. Ba phẩm bậc thượng. Tiếp theo là ba phẩm bậc sinh, bậc trung. 6. Là trung phẩm thượng sinh. Trung phẩm thượng sinh. Thứ 5. Trung phẩm trung sinh. Trung phẩm trung sinh. Thứ 4. là trung phẩm hạ sinh. Thứ ba, đây thuộc về là ba phẩm trung sinh, còn ba phẩm hạ sinh là thượng, là hạ phẩm. Hạ phẩm thượng sinh. Hai là hạ phẩm trung sinh. Một là hạ phẩm hạ sinh. Hạ phẩm hạ sinh. Đây là ba phẩm của bậc hạ. Ba phẩm của bậc hạ. Còn ngoài ra còn có một nơi nữa gọi là biên địa. Biên địa cõi Tây Phương Cực Lạc. Biên địa tức là bên ngoài, ngoài rìa. Ngoài rìa cõi Tây Phương Cực Lạc. Biên tức là bên cạnh. Địa tức là cõi đất. Biên địa đây dịch là ngoài rìa, tức là phía bên ngoài cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở đây chúng ta thấy đó, nói là gió nhẹ, các loài muôn thứ, muôn ngàn các loài hoa đầy đủ ở trong ao, gió nhẹ thổi cánh hoa, ánh sáng chiếu chói lọi. Thì ở đây á, hoa ở đây á thì phân là cửu phẩm là gì? Vì sao trong Tây Phương Cực Lạc lại phân là cửu phẩm? Lại phân là cửu phẩm. Thì ba phần bậc thượng này, ba phần bậc thượng này là đều chỉ cho các bậc thánh chứng được quả là từ thập địa trở lên. Từ thập địa trở lên. Còn ba phẩm từ bậc hạ này là bắt đầu là chứng vào gọi là cái quả vị A Bệ Bạt Chí, cái quả vị bất thoái chuyển ở hàng thất địa Bồ Tát, thất địa đến bát địa Bồ Tát, thường như vậy. Còn cái cõi, ba cái cõi này, ba cái cõi này, ba cái phẩm này thì thường hay gọi là gì, gọi thánh phàm đồng cư, thánh phàm đồng cư tịnh độ, chứ không phải là thánh phàm đồng cư cõi Sa Bà chúng ta này. Thánh phàm đồng cư tịnh độ. Vì sao lại gọi là cõi thánh phàm đồng cư tịnh độ? Vì ở phẩm hạ sinh ấy, cũng có gì, có hóa thân của Quán Âm Bồ Tát và Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền vân vân đó, các vị đại Bồ Tát thường hóa thân xuống các cõi này để thuyết pháp, xuống cái phẩm này để thuyết pháp. Và các vị đại Bồ Tát cũng thường là hóa thân xuống cái hạ phẩm này để thuyết pháp. Rồi A Di Đà Phật cũng dùng hóa thân ở cái ba cái phẩm bậc hạ này, chỉ nhìn thấy hóa thân của Phật A Di Đà thôi, chứ không nhìn thấy pháp thân của A Di Đà Phật. Chỉ nhìn thấy hóa thân thôi, nhìn thấy hóa thân của ngài. Cho nên á, chúng ta mà đới nghiệp vãng sinh thì thường thường là trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là đới nghiệp vãng sinh, thì thường là sinh về ba phẩm này. Thế nào gọi là đới nghiệp vãng sinh? Tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh. Mang theo nghiệp gì? Vì chúng ta biết là ở thế gian chúng ta này á, ba nghiệp về thân là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, thật khó để đoạn trừ ngay trong một đời một kiếp. Bốn nghiệp về miệng, đó là nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều và nói lời hung ác. Ba nghiệp về ý, mà về ý là khó đoạn nhất, đó là tham lam, sân hận và ngu si. Ba nghiệp về ý đó là khó đoạn nhất. Nó thuộc về tâm ý của mình, rất khó đoạn. Sát đạo dâm đã khó, nhưng mà chúng ta quyết tâm còn đoạn, còn có thể đoạn được trong một đời. Bốn nghiệp về miệng, thấy thế thôi chúng ta nghĩ là dễ, nhưng mà rất cực kỳ khó. Mở miệng ra mà nói không đúng với sự thật, đó là phạm vào tội gì? Nói dối rồi, nói sai sự thật rồi. Nóng giận lên một chút mà chúng ta chửi bới người ta một cách là nguyền rủa đó, mang cái tính chất là mong cho người ta khổ đau, khiến cho người ta khổ đau, phải chết chóc đó, vân vân. Cái đó cũng là mắc về nghiệp, nghiệp về miệng rồi. Đó, không phải dễ các quý vị. Ba nghiệp về thân thì bỏ sát đạo dâm khó giữ, nhưng mà chúng ta giữ còn dễ hơn nếu chúng ta quyết tâm. Bốn nghiệp về miệng là nói dối, nói sai sự thật, nói thêu dệt lưỡi đôi chiều đó, và nói lời hung ác đó, khó giữ vô cùng chứ không phải dễ đâu. Nghĩ là dễ, nhưng mà còn khó hơn là cái nghiệp về thân sát đạo dâm. Còn ba nghiệp về ý thì còn càng khó nữa. Đó, chúng ta mà không đoạn được, không đoạn được 10 cái nghiệp ác về thân, khẩu và ý đó, thì nhưng mà chúng ta nhất tâm niệm Phật phát nguyện vãng sinh. Tất nhiên là trong 10 cái việc ác đó chúng ta phạm nhẹ thôi. Ví dụ là sát sinh thì chúng ta không khởi ý ác mà sát sinh. Ví dụ chúng ta vô tình đi dưới đất mà sát sinh, mà dẫm vào con trùng con kiến chẳng hạn mà sát sinh. Hoặc là công việc hàng ngày chúng ta bắt buộc phải làm. Ví dụ sao? Ở nông dân chúng ta chẳng hạn, nếu làm nông dân thì bắt buộc là gì? Phải cày cấy mới có gì? Mới có ăn. Mà đã cày cấy thì chúng ta biết, đã cày cấy thì đương nhiên là sát sinh rồi. Chúng ta biết một đường cày của chúng ta đi vệt một đường chỉ khoảng độ tầm 50 mét chiều dài, không biết bao nhiêu con giun, con dế, con kiến, con trùng nó chết ở dưới cái lưới cày của người nông dân. Vậy nó cày cho một xào ruộng thì không biết là bao nhiêu đường cày. Bao nhiêu đường cày đó thì chúng ta biết là không biết là hàng trăm nghìn vạn ức cái con côn trùng nhỏ phải tán thân mất mạng, hoặc là gia đình tan nát. Côn trùng không có gia đình, các quý vị đừng nghĩ là côn trùng không có gia đình. Các loài côn trùng nhỏ cũng có gia đình. Ví dụ như con kiến thì nó cũng có gì? Cũng có gì ạ? Có tổ. Con cua nó ở trong lỗ, trong hang á, nó cũng có gì? Cũng có cua mẹ, có cua bố, có cua con. Con cá cũng vậy, nó cũng có con cá bố, con cá mẹ và có con cá con. Con ếch, con nhái, thậm chí con sâu bọ cũng thế, nó cũng có con sâu bố, con sâu mẹ và con sâu con. Nó có gia đình của nó, có cuộc sống của nó. Cuộc sống của nó là gì? Ví dụ con sâu thì đương nhiên nó phải ăn gì? Ăn cỏ, ăn lá xanh. Mà trong lá xanh đó thì nó có phân biệt được đâu là lá lúa, đâu là lá cỏ theo mình không? Nó biết đấy là loại lá lúa, đấy là loại lá cỏ, nhưng nó có biết là lúa này là do con người cày cấy đâu? Nó không thể biết được. Vì sao ạ? Vì nó bị gì? Bị cái nghiệp chướng gọi là vô minh. Vô minh tức là gì? Tức là ngu si. Nếu mà con sâu nó nhận ra, à đây là cái đám lúa của bác nông dân, bác cái cấy này, để bác lấy thức ăn, bác ăn này. Nó nhận được cái đó và nó bảo nếu mà mình ăn vào cái đám lúa của bác nông dân đó, thì mình mắc tội ăn trộm. Mà ăn trộm của bác nông dân đó, thì bác mang cái thuốc sâu cho bác xịt xịt là cả nhà chúng ta chết luôn. À. Nhưng vì là gì? Vì con sâu đó nó ngu si. Đọa kiếp súc sinh tức là ngu si. Không nhận biết được đầy đủ về tính chất nguy hiểm cũng như là tốt đẹp ở trong cuộc sống chung quanh nó. Mà nó chỉ biết ở trong phạm vi gia đình của chúng nó là chính thôi. Và đồng loại của chúng nó là chính thôi, chứ không biết được ý nghĩ và việc làm của đồng loại khác. Nhưng con người chúng ta vì là gì? Vì có phúc báo nhiều hơn, có trí tuệ nhiều hơn. Ngoài cái con người với con người biết nhau ra, chúng ta còn biết được là những cái môi trường sống của rất rất nhiều các loài động vật, thực vật xung quanh chúng ta. Do đâu? Do chúng ta có trí tuệ, cho nên chúng ta nghiên cứu, dần dần trải qua nhiều năm nhiều đời, chúng ta tích hợp lại, tích tụ lại và những kinh nghiệm, và thấy được những cái cuộc sống của các loài côn trùng, động vật và thảo mộc xung quanh chúng ta. À. Thì chúng ta biết được cái gì nên tránh và cái gì nên làm. Nhưng còn các loài động vật đó, vì là nó vô minh cho nên nó không nhận biết được đâu là chính, đâu là tà, đâu là của nó và đâu là của con người. Cho nên là con nó cứ thấy màu xanh, cứ ngửi thấy mùi thơm, thấy màu xanh là nó chén. Chúng ta thấy nó chén ít thì có thể còn bỏ qua. Mà thấy nó chén nhiều cái ruộng lúa thì đương nhiên bác nông dân không thể bỏ qua rồi. Mà đi ra chợ mua bình thuốc sâu về xịt xong thì cả họ, cả hàng, cả tổ, cả tông nhà nó đều chết sạch. Và như vậy người nông dân mắc tội sát sinh rất dễ dàng mà không biết. Cứ nghĩ rằng đó là gì? Đó là vì cuộc sống của tôi thì tôi phải bảo vệ nó, cho nên phạm vào tội sát sinh. Và khi chúng ta biết là khi chúng ta phun cái bình thuốc sâu đó thì các con côn trùng đó trước khi nó sắp chết nhắm mắt xuôi tay, nó hận chúng ta vô cùng. Cái hận thù đó nó nén dâng cao đến cái mức chồng chất thì một kiếp nào đó, một ngày nào đó nó sẽ báo thù chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy bây giờ vì sao cứ thỉnh thoảng lại thấy là gì? Là có người mang đến khóc từ ngoài cửa, khóc vào bảo là gì? Bảo ma nhập. Vì sao ma nhập?
Chính vì oán thù, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp tích tụ lâu ngày, cho nên bây giờ nói gì, khi mà phúc chúng ta mỏng đi nó mới báo, nó mới báo oán được. Mà nó báo oán được thì đương nhiên là nó gì, nó sẽ nhập vào thân thể của chúng ta, làm cho chúng ta không tự chủ được mình, mà thậm chí là còn gây tội để đọa lạc xuống dưới. Đọa lạc xuống dưới thì nó mới cơ hội nó dìm chúng ta sâu hơn. Đó. Vì vậy á, mà chúng tôi nói là ở đây cõi thánh phàm đồng cư tịnh độ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới hoàn toàn khác hẳn với thánh phàm đồng cư tịnh độ của chúng ta. Thánh phàm đồng cư tịnh độ của thế giới Sa Bà chúng ta là gì? Đấy, ví dụ như trong một ngôi chùa, tôi ví dụ trong một ngôi chùa có khoảng độ 100 vị sư, thì trong 100 vị sư đó thì có khoảng độ 2-3 người là đắc đạo, tu hành tinh tiến và đắc đạo Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cho đến các quả vị độc giác hoặc là duyên giác hoặc là Bồ Tát, vân vân. Thì đó, trong cái một ngôi chùa đó thì những cái vị tu hành tinh tiến chứng đắc thánh quả đó thì gọi là thánh. Còn những các vị mà đang trên bước đường tu tập tiến tới đạo pháp chưa được chứng quả, chưa chứng quả vị nào, quả vị thấp nhất là Tu Đà Hoàn, dịch là thất lai, tức là phải 7 lần sinh tử lại nhân gian nữa mới chứng được thánh quả và nhập niết bàn đó, chứng thánh quả La Hán và nhập niết bàn đó. Thì như vậy những vị đó gọi là phàm phu tăng. Vậy ở trong một ngôi chùa thì các vị tu chứng thánh quả giải thoát thì gọi là thánh, còn các vị đang tu hành thì gọi là phàm phu tăng. Nhưng trong một khu vực, trong một khu vực đó thì có một ngôi chùa 100 vị tăng đó tu thì gì? Tu hành thì các vị, kể cả các vị mà chưa chứng thánh đó thì các vị cũng gọi là gì, gọi là hiền. Còn ở ngoài nhân gian, những nhà dân sống xung quanh mà 10 nghiệp ác về thân, sát đạo dâm, nói dối, nói lời sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và tham sân si đầy giấy ở chung quanh chùa đó, chung quanh cái ngôi cổ tự đó, thì ở đó là những cái người mà tham sân si tạo 10 việc ác ở ngoài đời thường đó thì gọi là phàm phu, hiền và thánh. Chúng ta nhớ phàm phu, hiền và thánh. Hiền là những vị xuất gia tu hành ở trong cái ngôi chùa kia nhưng mà chưa chứng đắc thánh quả thì gọi là hiền, đang tiến để quả vị gì, quả vị thánh. Thánh tức là giải thoát. Thế giới chúng ta là như thế. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới gọi là thánh phàm đồng cư, nhưng mà từ hạ phẩm hạ sinh ít nhất đã chứng được quả gì ạ? Trong kinh Vô Lượng Thọ Nguyên Văn Chư Hán gọi là chứng được quả vị gì? A Bệ Bạt Chí. A Bệ Bạt Chí. Chư Hán gọi là chứng được quả vị A Bệ Bạt Chí. A Bệ Bạt Chí. A Bệ Bạt Chí. A Bệ Bạt Chí. Hay còn dịch, hay còn có kinh còn dịch là gì? A Duy Việt Chí. Khi nói đến quả vị A Duy Việt Chí hay là A Bệ Bạt Chí thì đều là một cả. Đều là một, nhưng cái cách phiên dịch của tiếng Phạn khác nhau. A Bệ Bạt Chí hoặc là A Duy Việt Chí đều là một. Từ tiếng Phạn dịch ra, dịch sang tiếng Việt Nam của chúng ta gì? Dịch sang tiếng Hán gọi là bất thoái chuyển. Bất thoái chuyển. Đó, dịch sang tiếng Hán là bất thoái chuyển. Nghĩa của tiếng Việt Nam của chúng ta là gì? Có nghĩa là đối với đạo vô thượng chính đẳng chính giác, tâm không còn bị thoái chuyển nữa. Cứ thế là tiến lên thì không còn bị lui sụt nữa. Không bị lui sụt nữa. Không bị lui sụt. Gọi là bất thoái chuyển. Nên là không bị lui sụt. Còn ở thế giới Sa Bà chúng ta xuất ra trong chùa chưa chắc đã là hiền, xuất ra trong chùa chưa chắc đã tu được. Thậm chí có người tu thì tu đến 20-30 năm rồi vẫn không tu được, 20-30 năm rồi vẫn thoái chuyển. Không phải đơn giản các quý vị. Ở thế giới Sa Bà chúng ta tu khó. Đấy, ví dụ như trong Sa Di Luật Giải chẳng hạn. Sa Di Luật Giải nói là gì? Trong Sa Di Luật Giải các tổ lấy một cái câu chuyện của một vị đại tiên nhân tu hành 500 năm ở trong núi, chứng được 5 phép thần thông. 5 phép thần thông đó là gì? Là thiên nhãn thông, tức là nhìn rõ, dùng con mắt của trời nhìn rõ khắp cả trái đất này, chúng sinh sống như thế nào đều biết hết, thậm chí nhìn các con trời quái người đều thấy hết được. Nhưng phạm vi chỉ nhìn thấy quái trời Tứ Thiên Vương hoặc Đao Lợi Thiên hoặc Dạ Ma Thiên. Nếu người mới chứng được năm loại thần thông thì chỉ nhìn được đến Dạ Ma Thiên là cùng. Thiên nhĩ thông tức là nghe được tiếng âm thanh của các loài vật, các loài côn trùng. Ví dụ con dế nó kêu với nhau, nó kêu với nhau re re ở ngoài đêm. Nó kêu với nhau, nhưng cái người đó nghe thấy tiếng con dế nói chuyện kêu re re như vậy, nhưng con dế đang làm gì? Ví dụ như là nó con kêu ban đêm chẳng hạn thì nó đang hát một bài hát, hoặc là gì? Nó dùng cái cánh, con dế nó dùng hai cái cánh, nó đập vào hai cánh, nó cọ sát vào nhau, nó phát ra cái tiếng. Chúng ta đi ngoài đêm, đi đêm có cái két két với nhau, nó cứ két két với nhau đó. Nhưng mà thì có thể đó là một bản tình ca của nó, một bản tình ca của gì? Của con dế được kêu gọi con dế cái, hoặc một bản tình ca của con dế cái kêu gọi con dế được, hoặc là một gì, một bài hát ru con của con dế mẹ đang hát ru cho con dế con. Chúng ta nghe thì chỉ nghe tiếng két két như nhau, nhưng mà người chứng được gì? Thiên nhĩ thông. Như trong kinh Phá Hoa nói là gì? Người chứng được thiên nhĩ thông thì nghe được tất cả tiếng các loài côn trùng trên từ chư thiên dưới đến gì, dưới chúng sinh khổ đau ở trong địa ngục. Để nghe thì cái tiếng đó tùy theo cái sự tu chứng sâu hay cạn. Nếu mà tu chứng về được thiên nhĩ thông mà sâu như các vị A-la-hán thì nghe được tất cả tiếng của các loài chư thiên cho đến nhẫn đến tiếng chúng sinh khổ não ở trong địa ngục A-tỳ, tức là những vị đại A-la-hán và những vị chứng quả thập địa trở lên. Thì nghe được khắp ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Các vị mà tu chứng được cái quả vị từ đẳng giác diệu giác trở lên như là Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền đó, thì nghe được cái tiếng than khổ của chúng sinh trên từ chư thiên dưới đến gì, các loài súc sinh nhẫn đến địa ngục khổ đau ở gì, ở khắp mười phương thế giới, ở hằng hà xa thế giới. Còn với chư Phật, thiên nhĩ thông của chư Phật thì nghe khắp cái tiếng khổ đau vui buồn ai oán hay là cười đùa của gì, của tất cả chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới, không nơi nào là không nghe được. Nếu như các ngài muốn nghe thì liền nghe được. Vì đó gì, các ngài đã chứng được gọi là lậu tần thông. Cái thần thông thứ sáu gọi là lậu tần thông. Cái lậu tần thông đó nó hết sạch, nó sạch, không còn một chút phiền não, không còn một chút ái nhiễm, không còn một chút kết nghiệp. Cho nên tâm của ngài là các ngài chư Phật là bình đẳng, thanh tịnh và bình đẳng, biến khắp mười phương thế giới. Nơi nào các ngài muốn nghe thì tai để nghe được. Nhưng thần thông của các loài quỷ thần, quỷ thần có thần thông không? Có thần thông. Chư thiên có thần thông không? Có thần thông. Nhưng mà thần thông chỉ ở trong phạm vi gì? Phạm vi nhỏ hẹp, tùy theo cái mức độ tu chứng của các chư thiên ở tầng trời đó và các loại quỷ thần do phúc báo và sự tu chứng của họ được bao nhiêu. Đó. Có những loại quỷ thần nó nghe được tiếng nói gì hàng trăm km. Có những loại quỷ thần cái sức tu chứng của nó cao, nó nghe đến hàng ngàn km, thậm chí hàng vạn km, thậm chí là cả đất nước Việt Nam chúng ta này. Nhưng mà nghe ra thế giới khác là không biết rồi. Ví dụ có những cái thầy đồng bóng, ông thầy đồng bóng nó ngồi nhập định. Cái ông thầy đồng nó ngồi nhập định. Khi chúng ta đến mà chúng ta biết là cái người mà còn ở trong cái phạm vi đất nước Việt Nam này, hoặc là những cái thế giới quái âm, hay là những người gia tiên chúng ta mà mất, chúng ta muốn đi gọi hồn, muốn đi tìm linh đó. Ở Trung Quốc gọi là nhập linh, Việt Nam chúng ta gọi là gọi hồn đó. Thì họ làm mà ngồi đấy, nếu mà vẫn còn ở trong, vẫn cái linh hồn của người đó vẫn còn ở dưới quái âm, chưa đi đầu thai á, thì họ gọi. Trong phạm vi đất nước Việt Nam họ gọi được, nhưng mà chết ở nước ngoài á, không gọi được. Chết ở nước ngoài nó không tìm được, không gọi được. Vì sao? Vì cái sức định lực của họ chỉ có ở trong cái phạm vi có thể ở trong đất nước của chúng ta thôi. Cái hỏi họ đi nước ngoài là họ không biết được đang ở đâu. Vì sao? Vì nó quá xa. Quá xa. Quá xa. Cái sự tu chứng của họ vẫn chưa đến mức thâm sâu, cho nên chỉ nghe được trong cái phạm vi trong đất nước mình thôi. Đấy, cho nên cũng có là gì? Cũng có thần thông, gọi là cũng có. Thứ hai là thiên nhĩ thông. Thứ ba là tha tâm thông. Cái vị tiên nhân mà tôi đang nói trong kinh, trong Sa Di Luật Giải đó, chứng tha tâm thông, vị đó chứng được năm thứ thần thông. Thì thứ ba là tha tâm thông. Vì sao gọi là tha tâm thông? Tha tức là người khác, tâm tức là chỉ cho tâm tính, là ý nghĩ, là ý niệm của của người khác. Thông tức là thông suốt, là không ngại. Tha tâm thông tức là chứng được cái loại thần thông mà gì? Mình ngồi ở đây nhưng mà biết được ý nghĩ và tâm niệm của người khác, nghĩ cái gì không cần phải nói ra. Đó. Giống như trong ngày Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, viết ở trong Văn Sao ngài nói gì, kể lên câu chuyện có một cái vị là tiến sĩ, thi đậu tiến sĩ ở một cái triều đại bên Trung Quốc. Cái vị này rất là giỏi. Đó. Vị này rất là giỏi. Thì hôm nay vị này viết, ngày xưa khi còn đáng trẻ, còn đáng trẻ năm 18 đôi mươi, vị này viết một cái quyển sách. Viết một quyển sách. Mà quyển sách này vị này viết xong và còn cất giấu rất kỹ, chưa lưu hành ra bên ngoài mà cũng chưa ai được đọc. Đó. Thì một hôm vị này đang ngồi đọc sách, khi đó thi đậu tiến sĩ rồi, chức quan cao rồi, đang ngồi đọc sách, thì có một vị thiền sư đi ngang qua. Và vị này hỏi là: ông đang xem cái gì đấy? Bảo tôi đang xem sách. Thế vị thiền sư móc vào trong túi ra một cái quyển sách, bảo có phải quyển này không. Ông kia nhìn thấy giật mình, bảo là: tại sao ngài lại có cái quyển, thầy lại có quyển sách của tôi? Thế vị thiền sư kia bảo rằng: tôi không chỉ có quyển sách của ông, mà tất cả các quyển sách của ông đã đọc. Ông đọc, đã từng đọc quyển gì, tôi đều có quyển sách ấy. Thế vì cái vị tiến sĩ kia bảo là gì? Những cái quyển sách của tôi, mấy cái quyển sách mà ông, mà thầy có, thầy cầm trên tay á, mấy năm nay tôi mới sửa lại một số rồi. Thế thầy kia bảo: ông xem lại xem có đúng quyển sách ông mới sửa lại không? Mà quả thực cái quyển duy nhất ông mới sửa lại đó là trong tay ông. Ngày xưa là có phải in như bây giờ đâu, xong đánh máy đâu mà bảo còn in được. Viết bằng tay. Viết bằng tay. Mà cái quyển duy nhất ông sửa lại, ông vẫn đang cầm trên tay để ông đọc. Cái vị thiền sư kia đưa cho ông cái quyển sách y hệt, từng dấu chấm, từng dấu phẩy, từng cái chữ mà ông xóa, không có gì khác. Ông ấy nhìn thấy mà cái ông ấy giật mình. Ông ấy biết là vị thánh tăng này là vị thánh tăng, không phải vị tăng bình thường mà là vị thánh tăng, là vị thần tăng. Cho nên là quỳ lại xuống và là bắt đầu là xin thầy khai thị cho con những cái điều thâm sâu và huyền bí về Phật pháp, để chúng con được học những cái đạo màu của Đức Thế Tôn. Thế bây giờ cái vị thánh tăng kia mới nói rằng á, không chỉ có sách của ông và những kiến thức của ông, mà tất cả thì tất cả những quyển sách ở trong thiên hạ này, ông muốn đọc quyển gì ta đều có. Thì chúng ta biết là gì? Không chỉ vị này không chỉ có tha tâm thông mà còn có gì á? Có đại thần thông. Tha tâm thông thì chỉ mới có gì, biết được tâm niệm của người khác thôi. Nhưng đại thần thông có nghĩa là còn hiện ra cả những cái mà người khác nghĩ ở trong lòng nữa, thì gọi là đại thần thông. Tha tâm thông chỉ biết thôi, còn chưa gì, chưa hiện được. Nhưng mà đại thần thông á, thì hiện được. Như cái vị thiền sư kia móc trong có một cái túi nhỏ thôi và bảo là tất cả những cái quyển sách ở trong thế gian, muốn quyển gì thì liền lấy từ trong một cái túi ra đưa cho ông ấy. Thế như vậy chẳng phải là đại thần thông hay sao? Cho nên đấy, chúng ta biết là những người tu hành mà khi mà tâm đã liễu đạt giải ngộ, thanh tịnh hoàn toàn rồi, đã chứng được sáu pháp thần thông rồi, thì khi đó tự do tự tại. Ở đây chúng tôi đang nói về tha tâm thông, tức là biết được tâm niệm của người khác. Đấy, tôi nói cái vị thiền, như vị thiền sư kia, không chỉ biết tâm niệm của người khác mà lại còn gì, còn thi hiện được cả cái tâm nguyện của người khác ra bằng hình tướng, bằng vật chất nữa. Như vậy là chứng được đại thần thông. Đấy, cái vị tiên nhân tôi đang nói là chứng được tha tâm thông, biết được tâm niệm người khác. Vị tiên nhân kia còn chứng được gì? Thần túc thông. Thần túc thông là gì? Thần túc thông có nghĩa là đi lại tự tại. Ví dụ thần túc thông á, chúng ta đóng hết cửa này lại, đóng hết cánh cửa này lại, khóa hết lại. Nhưng mà xong rồi, ví dụ là tí nữa, ví dụ tôi mà có thần túc thông chẳng hạn, các vị đóng khóa hết đây lại, xong các vị ra về kiểu nghĩ là để thầy ở trong phòng này, nhưng mà được một tí lại thấy tôi gõ mõ cốc cốc ở trên này, ở trên nhà tổ, các vị lên thấy tôi đang ngồi gõ mõ tụng kinh ở trên đó rồi. Như vậy là dùng bằng gì ạ? Dùng bằng thần túc thông. Thần túc thông có nghĩa là đi xuyên qua, để qua tường, qua vách, xuyên qua núi. Trong kinh nói là gì? Đi ở dưới nước như đi trên mặt đất. Đi trên hư không như đi gì? Như đi dưới đất. Đi vào lửa, lửa không cháy. Đi vào nước, nước không trôi. dao chém không đứt, lửa thiêu không, không hoại. Đó gọi là người chứng được thần túc thông. Muốn đi thì khởi tâm niệm một cái liền đi được. Như trong cái Cao Tăng Dị Truyện chẳng hạn, sách Cao Tăng Dị Truyện kể về Ngài Phật Đồ Trừng. Ngài Phật Đồ Trừng là người gốc Ấn Độ sang Trung Hoa truyền đạo. Sang Trung Hoa truyền đạo ở cái thế kỷ thứ 2, thứ 3 bên Trung Quốc. Khi mà Ngài biết là cái đất nước đó loạn lạc, chuẩn bị xảy ra chiến tranh loạn lạc, thì khi đó là gì? Ngài gọi các môn nhân đệ tử, Ngài nói là để duyên hóa độ của Ngài đã hết rồi, Ngài không ở lại thế gian này nữa, Ngài muốn nhập Niết Bàn. Nghe sư phụ nói như vậy á, thì các đệ tử tại gia của Ngài á, ai cũng tranh nhau là gì? Biết là Ngài là một bậc cao tăng chứng đắc đạo rồi, ai cũng muốn là nhà nào cũng muốn là kết duyên với Ngài cái bữa cơm cuối cùng. Thì cho nghe tin Ngài loan báo là Ngài muốn nhập Niết Bàn, không ở lại thế gian này nữa. Chúng ta biết cả cái thôn ở dưới chân núi đều lên núi là để lên chùa là thỉnh Ngài, là thi nhau lên Ngài để thỉnh sáng ngày trưa ngày mai, mời là thỉnh Ngài đến nhà con để nhận chúng con cúng giảng chay tăng, bữa cuối cùng để kết duyên với chúng con. Và ai đến thỉnh Ngài cũng nhận, cả ngày hôm trước đến sáng ngày hôm sau, ai đến thỉnh Ngài cũng nhận, ai đến thỉnh Ngài cũng nhận lời. Chúng ta biết là gì? Đến khi mà thị giả cộng lại là gì? Cộng lại gần đến bữa ngọ, cộng lại là gì? 500 gia đình, 500 gia đình Phật tử đến cúng, đến thỉnh Ngài nhận cái bữa chay tăng cuối cùng trước khi Ngài nhập Niết Bàn, từ ngày hôm trước cho đến trưa ngày hôm sau, tức là khoảng 9-10 giờ ngày hôm sau. Thì giả cộng lại những cái nhà đến để thỉnh Ngài đi cúng giảng chay tăng, bạch sư phụ là hôm nay là sư phụ đã nhận lời 500 gia đình để đi phó bát bữa trưa nay, chay tăng bữa trưa nay. Vậy thì lúc đó thì bạch sư phụ sẽ đi nhà ai? Để con báo cho nhà họ để họ chuẩn bị. Ngài Phật Đồ Trừng bảo rằng á, con cứ gì, cứ thông báo cho tất cả các gia đình họ, ta sẽ gì, sẽ đến nhận sự cúng dường bữa cuối cùng của họ. Nói như vậy xong thì gì, Ngài vào trong nhà, vào thất, đóng cửa thất lại, và Ngài ngồi thiền định ở trong thất. Và chúng ta biết không, 500 gia đình đều thấy là Ngài gì, một mình, một y, một bát, một ca sa, một tích trượng đó, đi đến nhận sự cúng dường của 500 gia đình đó. Nhà ai cũng hoan hỉ, ai cũng bảo là nhà tôi á được là đại hòa thượng là quan tâm nhất, hoan hỉ nhất, và gì, đến nhận cái sự cúng dường bữa cơm cuối cùng của nhà tôi. Sau khi nhận sự cúng dường xong á, thì nhà này thì cũng nghĩ là gì, Ngài Phật Đồ Trừng thương nhà mình nhất, cho nên thì đến nhà mình. Bây giờ từ hôm trước đến hôm sau là chúng ta biết là người cứ âm ầm kéo lên thỉnh Ngài mà. Đó. Thì khi mà nhà nào cũng để chuẩn bị cái bữa cơm, tất nhiên là bữa cơm chay đạm bạc thôi, nhưng bằng tất cả cái tấm lòng thành, người ta muốn là gieo duyên với một vị Đại Bồ Tát đã tu chứng có đại thần thông, có trí tuệ, có đại thần thông, công đức vô lượng. Đồ chúng thì nói là đồ chúng xuất gia của Ngài là hơn 7.000 đồ chúng xuất gia. Còn đồ chúng tại gia thì không biết con số nào mà tính đếm, không đếm hết được. Cái người đến quy Tam Bảo với Ngài Phật Đồ Trừng không đếm hết được. Còn người đệ tử xuất gia, Ngài độ cho trong một đời thuyết pháp ở Trung Quốc là hơn 7.000 người. Chúng ta biết mới có 50 người đã loạn ầm cả chùa lên rồi. Không biết là rồi sau này sẽ thêm khoảng độ 100-200 đứa, thì không biết là 200-300 người, thì không biết tôi giải quyết kiểu gì. Thế Ngài Phật Đồ Trừng là cuộc đời của Ngài du hóa độ được hơn 7.000 vị tăng xuất gia, và không biết bao nhiêu người Phật tử tại gia đến quy với Ngài. Thì cái đấy, khi mà đấy Ngài nhận cái sự cúng dường đó, thì nhà ai cũng thỉnh Ngài, thì cả 500 gia đình mà thỉnh Ngài đó đều hoan hỉ vui mừng, và ai cũng bảo là được Ngài yêu quý nhất. Nhưng mà sau khi nhận cúng dường xong, Ngài đi về thì các gia đình mới đi lại thăm hỏi với nhau, mới bảo á, kiểu đi khoe với nhau mà, Ngài đến nhà tôi nhận sự cúng dường, thánh tăng đến nhà tôi nhận sự cúng dường. Nhà nào cũng bảo Ngài đến nhà tôi cơ mà. Thế ông nhà bên cạnh ấy bảo đến nhà tôi chứ. Nhà kia ông bảo nhà Ngài cũng đến nhà tôi. Thế cuối cùng cả làng cả xóm họp lại với nhau, thế ai cũng bảo là gì, Ngài đến nhà tôi. Thì bây giờ thì ai cũng bảo đến nhà tôi, thì hỏi Ngài đến vào giờ nào. Thế ai cũng bảo khoảng cái giờ gì, cái giờ ngọ, từ 11 đến 12 giờ. Trong có một tiếng đồng hồ Ngài đến thì thủ trai cả 500 gia đình. Nhưng trong khi đó thì gì? Đệ tử thì giả bạch với ngài, thì ngài bảo ta sẽ đi nhận hết, cứ thông báo mọi người ta sẽ đi nhận sự cúng dường hết. Và ngài thì ngài vào trong thất, ngài ngồi thiền ở trong đó. Đó chúng ta thấy gì? Các bậc tổ sư tu chứng thì các ngài có gì? Có đại thần thông. Không chỉ có dùng thần túc thông để đi mà còn gì? Còn phân thân nữa. À, phân thân. Tôi nghĩ rằng nếu mà cả cái nhân dân cái đất nước Trung Quốc cái thời bấy giờ mà thỉnh ngài đi cúng giảng thì ngài cũng phân thân được mỗi nhà một người, chứ đừng nói là có 500 nhà. Nhưng mà vì có 500 gia đình đến thỉnh cho nên thì ngài chỉ phân thân 500 cái hóa thân thôi. Cho nên chúng ta mới thấy là Đức Phật Thích Ca ngài gọi là gì? Thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Gọi là thiên bách ức hóa thân, thiên tức là nghìn, bách tức là trăm, ức tức là nó bằng gì? Bằng 10 vạn. Đó, bằng 10 vạn. Chúng ta thấy, chúng ta nói là thiên bách ức hóa thân, như vậy vẫn còn là ít. Còn trong kinh Pháp Hoa gì? Có hằng hà sa số hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật đi về thế giới này để mở cửa bảo tháp của Đức Phật Đa Bảo. Đó. Cho nên ấy, có người nói rằng ấy, Bồ Tát Quán Thế Âm có một thôi. Nếu mà ở đâu cũng cầu thì ngài làm sao mà ngài đi hết để cứu được? Vì ở đâu cũng có chúng sinh khổ, mà ở đâu cũng có người niệm ngài. Thế nên ngài đi chỗ này thì chỗ khác làm sao ngài đi được? Vì sao ngài đi được? Vì ngài có đại thần thông. Cho nên ngài phân thân vô số vậy. Tôi lấy một cái ví dụ chúng ta dễ hiểu. Ví dụ gì? Trên bầu trời có một gì? Đêm trăng rằm, chúng ta thấy có gì? Có ánh trăng rằm ở trên bầu trời rất trong, rất đẹp. Một ánh trăng đó. Trăng ở trên trời thì có một cái thôi. Nhưng mà chúng ta thấy ở dưới nước thì ở đâu có ao, có hồ. To như cái ao, cái hồ. Nhỏ như là gì? Cái vết nước ở trong cái vọng bọng nước ở trong gì? Trong cái vết chân của con trâu đi thôi. Mà cái nước đó thì mới mưa xong nước nó gì? Nó lặng, nó trong đi. Thì chúng ta thấy ở dưới đáy nước đều có gì? Có bóng của trăng. Nhưng mà thực tế ở dưới đó có trăng không? Không có, trăng chỉ có một. Nhưng bóng thì gì? Đâu có hồ, có nước thì nơi đó có bóng trăng hiện. Nói các vị hiểu không? Quán Âm Bồ Tát cũng thế. Kim thân và chân thân của ngài chỉ có một, như là gì? Như ánh trăng kia. Còn ở nơi nào có chúng sinh cầu thì ngài sẽ cảm và hiện thân đến, giống như ở nơi đó gì? Có biển, có hồ, thậm chí là có vũng nước như là vết chân con trâu. Chúng sinh cầu ví như là hồ, là biển, là vết chân trâu, là nước ở trong hồ, trong biển, trong vết chân trâu. Quán Âm Bồ Tát cảm giống như gì? Ánh trăng luôn luôn chiếu rọi vào đó. Nhưng nước mà đục chúng ta có thấy trăng không? Không, nước đục không có thấy trăng. Nước đục ở đây là dụ cho gì? Có hồ, có nước, nhưng nước đục thì không thấy trăng. Thì dụ cho gì? Dụ cho cái sự cầu nguyện của chúng ta là gì? Chưa thành kính. À, chưa thành kính. Cầu nguyện đến nói chưa nhìn thấy ánh trăng hiện lên ở trong nước, có nghĩa là gì? Tâm chúng ta chưa thành kính. Vì sao chúng ta tụng kinh niệm Phật mà không cảm được Phật Bồ Tát? Vì sao? Tâm của chúng ta chưa thành kính. Cái nước sông, nước ao, nước hồ và nước vùng chân châu của chúng ta quá bẩn. Cho nên á, mưa xong thì nước quá bẩn. Nước quá bẩn. Vì vậy á, mà nó phải chảy lâu ngày đi đã, chảy qua vài ngày, nó lắng xuống vài ngày đã thì nó mới trong. Cho nên cái sự cầu nguyện của chúng ta sở dĩ mà chưa có cảm, chưa có ứng cũng như thế. Chúng ta cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, thậm chí chúng ta cũng đi tu, cũng tụng bộ kinh đó. Các vị tụng bộ kinh, cũng tất cả cả nhà chúng ta đều tụng một bộ kinh Quán Phổ Môn chẳng hạn, và đều cầu nguyện như nhau, lời cầu nguyện như nhau, và chúng ta cùng tụng một bộ kinh như nhau. Nhưng mà các chú tiểu tụng thì gì? Có khác. Các vị đại đức thượng tọa mà tu lâu ngày, lâu năm rồi á, tụng có khác. Các vị mà trì giới thanh tịnh tụng có khác. Còn các vị mà gì? Ăn thịt uống rượu tụng có khác. Đó, cho nên ở đây nói là gì? Nói giờ cái tâm của chúng ta ví như là nước trong hay đục, để cho trăng hiện lên ở trong đó. Cầu nhưng có cảm được hay không, có ứng linh nghiệm và ứng nghiệm hay không, thì đó là gì? Tất cả xuất phát từ gì? Từ tâm của chúng ta. Tâm người cầu chứ không phải là do Quán Âm không gì không độ, do A Di Đà Phật không gì không phóng quang tiếp dẫn, nhưng mà do gì? Do chính chúng ta. Ánh nước của chúng ta gì không trong, cho nên không nhìn thấy trăng hiện. Như vậy tượng trưng cho gì? Chúng ta có cầu, nhưng mà cầu của chúng ta nói là gì? Chúng ta còn tham sân si mạn nghi ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới công thủ nhiều nhiều lắm. Vì vậy mà lời cầu của chúng ta bị gì? Bị ngăn cách. Ngăn cách bởi đâu? Trăng kia vẫn chiếu, nhưng ngăn cách bởi gì? Bởi nước đục, không hiện, trăng không hiện lên được. Chúng ta không nhìn thấy được. Thực tế là trăng gì? Vẫn chiếu vào cái dòng sông đó, cái ao hồ đó. Nhưng mà do gì? Cho nước đục, cho nên gì? Bóng trăng không hiện. Chúng ta cũng vậy, có cầu, nhưng mà gì? Nó đi đến một cái gì? Chúng ta cứ cầu ngoài miệng đó. Môi chúng ta phát ra thôi, kinh chúng ta đọc phát ra bằng gì? Bằng môi lưỡi thôi. Nhưng mà tâm chúng ta chưa thành, chưa kính, và do giới phẩm chưa cao, đạo hành chưa sâu. Vì vậy á, mà lời cầu nguyện của chúng ta, lời đọc kinh của chúng ta chỉ gì? Chỉ chung quanh thì chúng ta này nghe thấy thôi. Giống như nước kia vẫn còn đục ngầu. À, cho nên á, chúng ta muốn cảm và muốn ứng được, thì chúng ta càng ngày chúng ta càng phải tu hành tinh tấn lên hơn nữa. Thì giống như cái nước kia mới mưa xong thì nó bẩn, nó dày chảy đục từ đầu nguồn, nó chảy về nó đục, nó bẩn, vân vân. Thì chúng ta cứ để, chúng ta cứ để đó, dần dần thì gì? Nó lắng xuống, bùn đất lắng xuống thì nước sẽ trong dần, trăng sẽ hiện thôi. Đó, đấy là tôi giải thích như vậy, các vị có hiểu được không? Đó đấy, thì nếu mà chứng được, người mà chứng được á, thần túc thông, thì sẽ bay đi tự do tự tại. Như là ngài Phật Đồ Trừng á, không chỉ bay đi tự do tự tại, chúng ta phải biết đấy không phải là dùng bằng gì, dùng bằng một cái tấm thân cha mẹ sinh ra mà đi làm được cái việc đó. Mà ngài vào thất để làm gì? Để ngồi thiền, để nhập định. Mà khi ở trong định lực, ở trong thiền, trong thiền, trong định đó, thì ngài mới dùng thần đại thần thông để phân thân đi các nơi. Ai cũng bảo là ngài hoan hỷ đến nhà mình. Rồi còn rất nhiều các vị cao tăng ở Ấn Độ và ở Trung Quốc, ở Việt Nam chúng ta cũng có những vị cao tăng như thế. Ai mà muốn biết được những cái tích truyền về các vị cao tăng, các vị đọc cái quyển này, Cao Tăng Dị Truyện, quyển Cao Tăng Dị Truyện, các vị thấy được cái sự thần dị của các vị cao tăng. Ngày xưa các ngài tu chứng, các ngài khai triển thần thông để phương tiện độ sinh. Đây là phương tiện thôi, chứ đấy không phải là cái thần thông, chỉ là phương tiện thôi, chứ đấy không phải là cái độ sinh một cách là chuẩn mực như Đức Phật dạy. Đấy chỉ là tùy duyên phương tiện thôi. Đó. Thần thông là các thần thông chỉ là tùy duyên phương tiện. Đó. Chứng được thần túc thông thì như thế. Rồi còn cái thứ tư là cái thứ thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, thần túc thông. Và cái thứ tư, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc là bốn, và túc mệnh thông là thứ năm. Túc mệnh thông á, vì sao lại gọi là túc mệnh thông? Túc tức là trước, túc tức là trước, túc mệnh thông tức là biết được đời trước của người khác. À, túc mệnh thông tức biết được đời trước của người khác. Người tu chứng được túc mệnh thông tức là biết đời trước của người khác. Có người thì gì? Tu sâu hay tu cạn, chứng sâu hay chứng nông. Như Đức Phật chẳng hạn, ngài thấy rõ được gì? Tất cả các kiếp trước của chúng sinh, giống như để xem cái quả táo ở trong lòng bàn tay mình vậy. Hàng hà sa số kiếp trước mình đọa làm những con gì, lên trời bao nhiêu kiếp, đọa địa ngục bao nhiêu kiếp, rồi ở nhân gian bao nhiêu kiếp, Atula bao nhiêu kiếp, súc sinh bao nhiêu kiếp, ngạ quỷ bao nhiêu kiếp. Ngài gì? Ngài nhìn và ngài thấy rõ được những kiếp trước của tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta. Thì đó là những vị đại tu chứng, đại triệt đại ngộ. Còn các vị Bồ Tát nhìn hàng đẳng giác diệu giác thì nhìn cũng gì? Cũng giống tương đương như Phật nhìn thấy chúng ta nhìn, nhưng mà gì? Nó mờ mờ hơn, nó không tỏ như là Phật nhìn thấy. Bởi vì Bồ Tát đẳng giác diệu giác chưa chứng được viên mãn về lậu tận thông, tức là cái thần thông thứ 6, thì chỉ có Phật mới chứng được viên mãn. Còn các hàng Bồ Tát thì chỉ chứng được một phần của lậu tận thông, hoặc là 80-90% của lậu tận thông thôi chẳng hạn. Chỉ bao giờ thành Phật thì mới chứng được 100% của lậu tận thông, viên mãn lậu tận thông. Đấy là cái thần thông thứ 6 đó. Còn ngoại đạo ấy, thường chỉ chứng được 5 thần thông trước, và đến thần thông thứ 6 chỉ có gọi là khai mở một chút thôi, chứ còn chưa chứng được. Biết là mình có cái thông đó nhưng mà gì, chưa đạt được, nó chưa khai mở và chưa chứng được. Đó. Ngoại đạo thì thường ở trong, ngoại đạo mà tu cao nhất là lên cõi trời phi tưởng phi vi tưởng xứ. Mà vua của cõi trời phi tưởng phi vi tưởng xứ cũng vẫn chưa chứng được lậu tận thông. Mới chỉ biết là mình có thôi chứ chưa chứng được. Tuổi thọ đến 80 vạn đại kiếp đó, nhưng mà sau khi hết cái thọ mạng đó vẫn bị đọa lạc xuống các cõi trời dưới và đọa lạc xuống nhân gian, thậm chí dần dần còn vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như thường. Cho nên người chứng được lậu tận thông là người đó vĩnh ly sinh tử, tức là đã đạt được cái gì, cái quả vị là ít nhất từ A Duy Việt Trí, gọi là bất thoái chuyển trở lên, thì có chứng được lậu tận thông. Nhưng mà người chứng được hàng A Duy Việt Trí hay Bề Bạt Trí, tức là hàng Thất Địa Bồ Tát đó, chỉ được khoảng gì 40-50% của lậu tận thông thôi, tức là đã chứng được từng phần của thần thông thứ 6. Còn thần thông thứ 5 là túc mệnh thông, sự hiểu biết được cái kiếp trước, đời trước và đời vị lai của người khác, biết không chỉ đời trước mà còn được cả đời này, và biết được cả đời sau của họ sinh về đâu. Phật thì biết được vô lượng vô biên đời trước và đời sau của chúng sinh. Bồ Tát biết ít hơn một chút, A-la-hán biết ít hơn một chút nữa, còn cho đến gì sơ quả tu đà hoàn biết là càng ít hơn một chút nữa. Nhưng dù sao sơ quả tu đà hoàn cũng biết được hàng trăm nghìn vạn ức kiếp về trước của mình và của người rồi. Đó. Và tôi đang nói trở lại câu chuyện nói cái vị tiên nhân. Cái vị tiên nhân nói trong Sa Di Luật Giải đó. Cái vị tiên nhân này tu ở trong rừng, ẩn cư trong rừng tu 500 năm. Và nhân dân ở dưới núi đó thì thường là lên cúng dường cái vị tiên nhân đó. Nhưng mà cách đó cái trời nó gặp một cái khoảng thời gian mấy ngày trời mưa dông bão tố, nhân dân là không đi lên được, không đi lên núi để cúng dường cái vị tiên nhân đó được. Thì bây giờ cái vị tiên nhân đó là gì, là hết thức ăn, không có thức ăn. Cho nên cái vị này đùng đùng nổi giận và gì, dùng cái thần thông của mình và gì, che trời, lấy cái bàn tay dùng thần thông của mình che trời và khiến cho là gì? Trời không mưa được 6 tháng trời. 6 tháng trời cả cái dân khu vực là không mưa, mà chúng ta biết 6 tháng không một hạt mưa nào. Thì nước ở gì? Ở trên nguồn cũng còn cạn, huống chi là nước ở dưới giếng, dưới sông, dưới suối, huống chi là nước để trồng hoa màu. Cho nên nhân dân khu vực đó đói khát. Mất mùa, đói khát. Thì cũng có người biết rằng á, vì cũng có những cái người mà họ tu hành họ biết rằng á, là do cái vị tiên nhân đó dùng pháp thuật khiến cho trời không mưa. Nhưng mà không làm gì được, vì không có một vị đạo sĩ nào có đủ pháp thuật để đánh bại cái vị tiên nhân đó, vì vị đó chứng được 5 phép thần thông. Không vị đạo sĩ nào đánh được. Thế bây giờ nói là có một cô gái xinh xắn nhất cái bản đó, cái thôn đó, đi ra xin với trưởng làng, trưởng buôn đó, với lại nhân dân đó, nói là gì? Tôi sẽ đi hàng phục cái ông tiên đó. Đi hàng phục cái ông tiên đó. Thế mọi người mới thấy lạ, và thân gái dặm trường mềm yếu như thế, làm sao mà hàng phục được? Các vị đạo sĩ giỏi nhất mời đến còn không có ai nói đến tên vị tiên nhân đó, còn không có ai dám đấu phép với vị đó, huống chi là một mình cô. Thì cô bảo thôi xin là trưởng làng là cứ cho tôi đi. Thế cô ấy đi. Cô ấy đi vào thì cô gần gũi, là bước đầu là cô ấy xin là phát tâm học đạo, rất là mong cầu đạo. Rồi dần dần là gần gũi, cái vị tiên nhân đó giặt giũ cơm nước. Và dần dần là hai người thì gần nhau quá, thì vị tiên nhân này mới bắt đầu dần dần là gì? Vì cái cô gái đó rất là đẹp, cho nên vị tiên nhân đó thích cái cô gái đó. Sau khi thích cô gái đó thì bắt đầu là hai người sống chung đụng tình cảm với nhau. Và dần dần vị tiên nhân kia cứ dần dần thần thông cứ mất dần đi. Nó không mất một lúc đâu, nó cứ mất dần. Khi mà mất không còn một chút thần thông nào nữa, thì bắt đầu là cô gái là gì, cưỡi lên lưng và gì tóm tóc cái vị tiên đó, tiên nhân đó, bắt bò, bò từ trên núi bò về dưới dân làng, dắt về cho dân làng. Có mấy năm trời, mấy tháng trời, có mấy tháng trời hạ gục cái vị tiên nhân kia, dắt về cho làng. Và khi mà cái vị dắt về đến làng một cái thì bắt đầu là trời đổ mưa. Vì thần thông của vị tiên đó lúc đó cũng vừa hết và trời đổ mưa. Cho nên chúng ta thấy là tu ở thế gian chúng ta này, cho dù chứng được cái thánh quả đến gì, đạt được năm phép thần thông như cái vị tiên nhân kia, 500 năm thọ mạng, 500 năm ở trong núi, mà vẫn bị một cô gái cưỡi lưng bá cổ để này, từ trên núi nó cưỡi về như là cưỡi con trâu. Các vị có ai biết cưỡi trâu bao giờ chưa? Ngày xưa tôi còn bé tôi hay đi chân trâu, tôi hay cưỡi trâu. Tôi biết cưỡi chân trâu là mình cầm cái roi hoặc là mình cầm cái dây là mình điều khiển nó đi đâu thì nó đi. Đấy, cưỡi trâu. Thì ngày xưa cái câu chuyện trong Sa Di Luật Giải nói cô gái kia hàng phục cái vị tiên nhân kia bằng chính sắc đẹp của mình, chính sắc dục của mình, chính lòng ái dục của mình. Cho nên ở thế gian chúng ta chứng năm pháp thần thông thì vẫn bị gì? Bị thoái chuyển. Cụ thể như vị tiên nhân ở trong Sa Di Luật Giải kia. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi đã chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi thì không có một cái gì làm lay chuyển được họ nữa. Tiền tài không mua chuộc được họ. Vì sao? Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới không thiếu tiền tài. Vàng ròng chảy làm đất, thất bảo làm đồ vật, trang nghiêm đầy bên cạnh họ rồi, đầy giấy bên cạnh họ rồi. Còn thiếu gì nữa không? Không thiếu gì nữa. Tiền tài không mua chuộc được các bậc thánh nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Rồi tiếp, sắc đẹp có chuyển được không? Không chuyển được. Vì sao ạ? Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới không có gì ạ? Không có gì? Không có nữ nhân. Chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà ngài biết được rằng nếu mà cho nữ nhân về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hỏng hết. Vì sao mà hỏng? Các vị nghĩ đi. Không phải là Đức Phật coi thường thân nữ của chúng ta, nhưng mà chúng ta thấy không chỉ thích Đức Phật A Di Đà mà cả Đức Phật Thích Ca. Ngày xưa khi mới thành đạo, ngài không cho nữ nhân xuất gia. Không cho nữ nhân xuất gia. Ma Ba Xà Ba Đề Tỷ Khiêu Ni á, tức là mẹ nuôi của Đức Phật đó, vừa là dì vừa là mẹ nuôi đó, và vợ của Thái tử Tất Đạt Đa là Gia Du Đà La á, tức là từ khi Đức Phật chưa xuất gia đã lấy vợ là Gia Du Đà La và sinh đứa con là La Hầu La đó, với 500 cung nữ họ thích, tỷ nữ và cung nữ họ thích, 500 người đến bạch xin với Đức Phật xuất gia. Khi ngài bắt đầu về vương thành Ca Tỳ La Vệ để hoằng pháp sau 12 năm đắc đạo đó, thì ngài về để hoằng pháp sau 7-8 năm, từ khi đắc đạo sang 7-8 năm sau ngài về, bắt đầu về để truyền đạo đó, để giảng pháp cho phụ vương nghe đó. Sau khi nghe pháp xong thì Ma Ba Xà Ba Đề và Gia Du Đà La cùng 500 cung nữ họ thích xin xuất gia, Đức Phật không cho. Xin lần thứ nhất tại cung không cho, xin lần thứ hai không cho, xin lần thứ ba cũng không cho. Và Đức Phật để giảng pháp xong mấy ngày ở kinh thành, Đức Phật và chư tăng đi về, ra khỏi kinh thành để đi du hóa ở quốc gia khác. Bấy giờ á, Ma Ba Xà Ba Đề tức là gì của, vừa là gì của Đức Phật vừa là mẹ nuôi của Đức Phật, và Gia Du Đà La tức là vợ của ngài khi mà ngài chưa xuất gia ngài lấy đó, và 500 tỷ nữ họ thích, cung nữ họ thích đó, không biết làm cách nào. Cho nên bây giờ thì Ma Ba Xà Ba Đề nghĩ ra một cái chiêu là gì? Gạo đã nấu thành cơm rồi, Đức Thế Tôn không thể không cho. Cho nên là gì? Cùng với Gia Du Đà La và 500 cung nữ họ thích, cạo tóc béng đi, mặc áo phá phục vào là gì? Giống như Đức Phật ấy. Bắt đầu nó đuổi theo, nhưng mà đuổi không dám đi gần, sợ Đức Phật phát hiện ra. Để cho Đức Phật cứ đi phải cách xa một cái đoạn. Đức Phật nào mà không biết, nhưng ngài biết là gì? Nếu mà ấy, ngài mà không độ nữ nhân thì ở thế gian sẽ nói là gì? Phật không có lòng từ bi. Súc sinh Phật còn độ, huống chi là nữ nhân Phật không độ. Nếu mà độ nữ nhân ngay á, họ vừa thỉnh một cái mà độ luôn á, thì cái sự rắc rối ở trong giáo pháp là khó khăn vô cùng. Cái thứ nhất, Cái thứ hai nữa là gì? Ngoại đạo. Rất nhiều ngoại đạo như Bà La Môn là gì? Không cho nữ nhân xuất gia trong đạo Bà La Môn. Vậy mà đạo Phật nói là một đạo xuất thế mà cho nữ nhân xuất gia, thì các tôn giáo, nhất là Bà La Môn, nó sẽ chê cười, nó bảo cái đạo của ông Cù Đàm, Sa Môn Cù Đàm, tức là đạo của ông Thích Ca á, là cái đạo tạp nham, đạo ba lăng nhăng, ai cũng có thể tu được. Đến kẻ ăn mày ăn xin lang thang ngoài đường à, cũng cho tu. Cái kẻ đi cắt tóc thuê như là Yêu Bali cũng cho tu. Những cái ông già 120 tuổi trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật cũng cho tu. Cái ông gính phân ở ngoài đường, Phật cũng cho tu. Và như vậy, rồi bây giờ đến nữ nhân ông cho tu nữa. Thì cho nên thì Đức Phật sợ là gì? Là các tôn giáo khác nó sẽ chỉ trích và nó nói là đạo Phật là một cái đạo tạp nham, một cái đạo ba lăng nhăng, và nó phỉ báng Phật, phỉ báng tăng đoàn. Cho nên á, Gia Du Đà La và Ma Ba Xà Ba Đề cùng 500 kiều nữ họ Thích đã xin xuất gia, Đức Phật 3 lần không cho, và rồi ngài ra về, đi về đi hóa độ quốc gia khác. Chúng ta biết tâm Đức Phật có muốn độ không? Độ chứ. Bởi vì tâm của Đức Phật là bao dung, là từ bi hỷ xả, bao dung, rộng lớn. Ngài đã phát nguyện thì hiện ở thế gian này để làm gì? Để thể độ tất cả chúng sinh. Chúng ta biết là trong có những cái bài pháp thoại, ngài độ gì? Độ cho cả cái con hến ở dưới gì? Ở dưới bờ sông. Vì sao lại nói là ngài độ con hến bờ sông? Có một bài pháp thoại ngài thuyết pháp ở bên rìa con sông Hằng á, và ngài nói về khổ không, vô thường, vô ngã. Con hến nghe Đức Phật thuyết pháp từ dưới ven ven qua sông Hằng đó, bò lên bãi cát, và bò khi mà nghe nó hay quá, mà cái con hến đó bò thì bò sát lên trên, bò cách hết cái khoảng mặt nước, mà lên ở trên nó chỉ còn gì, nước thỉnh thoảng nó sóng thì nó ập ập lên một cái thì để lấy một tí nước để sống thôi. Bấy giờ có một bầy đàn trẻ chăn trâu 7-8 đứa, nó nghe thấy mọi người nhân dân kháo nhau là Phật đang ngồi thuyết pháp ở dưới bóng cây cổ thụ ở bên rìa con sông kia. Mọi người chạy nghe, hy hữu lắm, ít khi gặp lắm, già trẻ gái trai ai nghe thấy thì cũng tấp nập kéo đến. 7-8 đứa trẻ cùng nhau chạy đến. Trong cái khi 7-8 đứa trẻ vội vàng chạy đến đó, thì nó chạy ở trên bờ sông ở ven ven con sông, thì có một đứa trẻ dẫm vào cái con trai đó, cái con hến đó, và ngay lập tức con hến đó gì, mất mạng. Con hến mất mạng. Và ngay sau khi cái mất mạng của con hến đó, chúng ta biết đi đâu? Con hến lập tức được gì? Sinh về cõi trời Đao Lợi, tức là cõi trời thứ hai, hưởng phúc báo. Vừa sinh lên đó, cái vị chư thiên ở cõi trời Đao Lợi đó dùng thiên nhãn xem lại, ông vừa lúc nãy mình vốn là một con gì, một súc sinh, một con trai, tại sao bây giờ lại được sinh lên làm vị thiên tử ở trên này? Thì dùng thiên nhãn thông thấy được kiếp trước của mình là một con trai bị đứa trẻ dẫm chết lên, khi mà mình mới nghe được nửa vời của một bài pháp. Và bây giờ cái vị thiên tử đó liền là dùng thần thông để đi xuống để đỉnh lễ cảm tạ Đức Phật, hiện trên thân hình của một anh chàng thanh niên. Nhưng bây giờ mọi người á, trong cái đang nghe pháp đó, người thấy cái mùi thơm ngào ngạt và thấy ánh sáng rực cả khu rừng, mọi người nháo nhác là đang lạ lùng như vậy. Thì bây giờ ngài, người thị giả của Đức Phật, bây giờ chưa phải là A Nan, người thị giả khi đó là cái vị đệ tử khác, vì lúc đó A Nan chưa xuất gia và chưa làm thị giả, vì ngài lúc đó mới thành Phật mà. Cái vị thị giả bạch với Đức Phật: hôm nay bạch Đức Thế Tôn, nay là có cái chuyện gì hy hữu mà cả cái cánh rừng này cái mùi thơm ngào ngạt, và cả cái cánh rừng này có ánh sáng lạ thường? Bây giờ Đức Phật mới thuyết về công đức, về nhân quả, phúc báo và công đức đi gì, đi thính pháp. Nghe Phật thính pháp thì thuyết pháp thì công đức vô lượng vô biên. Cho nên Đức Phật mới kể câu chuyện đấy, con trai đó vừa chết do mấy đứa trẻ chăn trâu kia dẫm phải, được sinh lên làm thiên tử, và dùng cái thiên nhãn thông của chư thiên quái trời Đao Lợi nhìn thấy vị này bây giờ đi xuống đây và cảm tạ, và gọi cái vị thanh niên kia: lành thay thiện nam tử, hãy tới đây. Và cái vị chư thiên kia hiện lại nguyên hình là thân tướng đẹp đẽ trang nghiêm của vị thiên tử ở quái trời Đao Lợi, đỉnh lễ Đức Phật và nghe hết một bài pháp, thì vị đó cảm tạ và đi về. Khi đó mọi người đi ra xem bờ sông, quả đúng là gì, có con trai gì, cái con hến đó, là mới chết ở trên bờ sông. Mấy đứa trẻ nhớ lại là đúng quả thật mình mới chạy qua chỗ đấy xong. Đó. Và công đức nghe pháp. Mà mới nghe có nửa bài pháp mà công đức đã vô lượng như vậy. Thì chúng ta biết là gì? Nhưng mà sinh lên trời, hết phúc báo ở quái trời đau lợi, chắc gì cái vị thiên tử đó lại tiếp tục được sinh trở lại quái trời. Cho nên chúng ta ở trong kinh Đức Phật nói là chúng ta mà tu hành cầu giải thoát về Tây Phương Cực Lạc là chúng ta không cầu phúc báo nhân thiên, mà chỉ cầu gì? Cầu duy nhất một cái gì? Một phương pháp, một con đường, đó là gì? Cầu quả vị vô thượng chính đẳng chính giác. Mà muốn cầu quả vị vô thượng chính đẳng chính giác đó, tức là cầu thành Phật đó, thì chúng ta chỉ cầu về Tây Phương Cực Lạc là an ổn nhất, thỏa đáng nhất. Vì về tới đó rồi thì ít nhất hoa nở ở cõi ba phẩm bậc trung này, chúng ta liền chứng được gì? Cái phẩm, cái diệu quả A Duy Việt Trí, A Bề Bạc Trí, dịch là bất thoái chuyển, tức là không còn bị chuyển tâm ở thế giới này nữa. Đó. Còn ở lại thế giới này, nhưng lúc nãy chúng tôi nói vì tiên nhân kia 500 năm tu hành khổ hạnh trong rừng, chết vì gì? Về sắc dục. Còn về thế giới Tây Phương Cực Lạc, sắc dục có chết không? Không chết, vì thế giới đó không có nữ nhân. Còn thế giới chúng ta sở dĩ chết là nam nhìn thấy nữ thì khởi ra tâm ưa thích, nữ nhìn thấy nam tu hành không cẩn thận cũng khởi ra tâm ưa thích. Mà từ chỗ ưa thích đó sẽ tìm cầu, từ chỗ tìm cầu đó thì sẽ gì? Sẽ thích nhau. Thích nhau thì sẽ gì? Sẽ chung sống, chung đụng với nhau. Mà chung đụng với nhau thì sẽ sinh con đẻ cái. Mà cái sinh con đẻ cái thì lại phải vướng bận vào cái việc sinh con đẻ cái. Không chỉ con cái rồi mà sau này thì còn cháu chắt chút chít về sau nữa, phải lo cho nó. Mà từ cái chỗ lo đó chính là gì? Cái tâm ưu bi khổ não từ đó mà sinh ra. Từ chỗ ưu bi khổ não đó cho nên gì? Chúng ta có niệm Phật. Một mồm thì niệm Phật, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới đấy, xuyên xét ra như vậy. Nhưng mà đến khi chuẩn bị xả bỏ báo thân đó, A Di Đà Phật có tới thì chúng ta gì? Chúng ta không nhìn thấy Phật mà chỉ nhìn thấy gì? Trong tâm chúng ta chỉ nghĩ là gì? Còn chỉ vàng giấu ở trong cái đáy hòm, không biết là chúng nó có biết hay không. Mình đi đột ngột như thế này, không kịp chăn chối, mấy chỉ vàng mình để ở trong cái gối hay là để ở trên gì? Để ở ngày xưa các cụ á, có mấy chỉ vàng đó, cái còn gì giấu cả trên cái gì mái nhà á. Nó sợ con nó biết, sợ cháu nó biết, nó lấy thì sẽ giấu mái nhà. Nó đột xuất mà cái chết nguẻo, một cái chả giải quyết được. Mà chả giải quyết, chả bảo con cháu được thì gì? Cứ tiếc. Đến lúc đó không nhìn thấy Phật mà chỉ nhìn thấy gì mấy chỉ vàng mình để giấu vào đấy mà không biết làm thế nào để cho bảo được cho nó. Và gì? A Di Đà Phật chỉ hiện ra trong vài tích tắc thôi, vài giây thôi, thậm chí là vài phút là cùng thôi. Mà khi đó mình không tận dụng cơ hội đó để đi theo cái quang minh của Ngài, thì Ngài gì? Ngài liền đi về bản xứ, bản quốc của Ngài, tức là Tây Phương Cực Lạc. Và khi đó ánh sáng của quang minh của giải thoát của A Di Đà Phật không hiện nữa. Bây giờ là gì? Là tùy theo nghiệp của chúng ta gây tạo hàng ngày mà quang minh của sinh vào ngạ quỷ cũng có quang minh các quý vị ạ. Ánh sáng của ngạ quỷ á, trong luận đại trí độ nói là gì? Có màu gì? Màu đỏ đỏ, màu đỏ. Nhưng màu đỏ đó là gì? Màu đỏ gần như là máu ấy. Nếu thấy cái ánh sáng màu đỏ đó mà chui vào á thì chắc chắn là đi vào con đường ngạ quỷ. Còn ánh sáng của gì? Của địa ngục á. Trong lục đạo tập ấy, nó nói rất có, nó rất nhiều. Vào mỗi loại địa ngục ấy, thì nó có cái ánh sáng khác nhau. Loại thì đỏ cam, loại thì đỏ lục, loại thì đỏ tía, loại thì đỏ như máu. Loại thì đỏ gì? Đỏ. Nếu mà đi vào con đường thiên ma ấy, thì ánh sáng cũng giống như ánh sáng của Phật. Nếu mà vào con đường tà ma, ánh sáng mà giống như ánh sáng của Phật. Nhưng mà có mỗi một cái là gì? Hơi chói mắt, nhìn là chói mắt. Giống như chúng ta nhìn mặt trời á. Mặt trời thì nhìn vào ánh sáng rực rỡ như vậy, nhìn vào thì một tí là chói mắt. Thì ánh sáng của thiên ma cũng thế. Đấy, nói cho mấy cụ già sắp sửa vãng sinh rồi nhá, sau này mà gì, nhắm mắt rồi xuôi tay đứt hơi thở rồi mà thấy quang minh, ở trong cái quang minh đó có hiện ra hóa thân A Di Đà Phật, nhưng mà các vị nhìn cứ thấy chói mắt một cái thì lập tức đừng có theo, vì đấy không phải là A Di Đà Phật, đấy chính là gì? Thiên ma ba tuần. Và con cái cháu chắt, họ hàng và lính tráng của thiên ma ba tuần, nó thể hiện, nó giả vờ là gì? Là A Di Đà Phật để để chúng ta đi theo. Nhưng đi theo nó bước ra khỏi tâm thân, thân trung ấm của chúng ta, bước ra khỏi cơ thể và theo nó một cái, đến nửa đường nó hiện ra nguyên hình là gì? Là ma quỷ. Lúc đó chúng ta chả làm gì được nữa, quay lại chả được nữa. Lúc đó thì nó liền cho lính là gì? Còng số 8 nó treo vào tay chúng ta, nó treo chân chúng ta, nó treo gông vào cổ, thế là cứ lôi sình sạch đi thôi. Cho nên đó, ngày xưa tôi học Trí Đủ Luận đó thì mới thấy là gì? Đấy, các loại quang minh của chư thiên, chư thiên cũng có quang minh đến đoán chúng ta. Nhưng quang minh của chư thiên đó, nó không sáng như quang minh của Phật, nhưng mà thì nó cũng không chói mắt như như của thiên ma. Đấy, không phải đơn giản các quý vị ạ, không phải đơn giản đâu. Đó cho nên á, chúng tôi mới nói là gì? Mới nói là ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không có sự thoái chuyển. Thế giới chúng ta có sự thoái chuyển. Vì sao? Vì thế giới chúng ta có nam có nữ. Vì có nam nữ nó mới sinh ra rất nhiều chuyện rắc rối. Rất nhiều chuyện rắc rối. Ở đây tôi đang nói là gì? Thế giới Tây Phương không có nam nữ, còn thế giới chúng ta có nam nữ. Đang nói về Đức Phật Thích Ca, vì sao Ngài không cho nữ nhân xuất gia? Không phải là coi thường, coi khinh các quý vị nữ không tu hành đắc đạo. Và sau khi Đức Thế Tôn đi về tới Tinh Xá, nghỉ ngơi, vừa nghỉ ngơi một chút, nghe cái tiếng là gì? Khóc lóc thảm thiết ở ngoài gì? Phía ngoài cửa Tinh Xá. Đức Phật biết là có cái tiếng khóc gì rồi. Ngài thì Ngài gì? Chứng được tha tâm thông, thiên nhãn thông. Và thậm chí sáu loại thần thông Ngài đều chứng hết, làm gì Ngài không biết. Nhưng Ngài bây giờ Ngài vẫn gọi A Nan vào là gì? A Nan. Lúc đó A Nan là thị giả rồi. Ngài gọi A Nan vào, A Nan, cái gì đang khóc lóc ở ngoài cửa đấy? Tiếng kêu gào ầm ĩ như ngoài thế. A Nan hồng hộc chạy ra xem, được tí chạy vào bạch Đức Thế Tôn. Di mẫu của Ngài và Gia Du Đà La cùng 500 là gì? Thích nữ của dòng họ Thích đã cạo tóc, cạo chọc đầu làm sư hết rồi. À, trên người mặc áo của người xuất gia hết rồi. Và đặc biệt là gì? Cả 500 người với lại Gia Du Đà La và Ma Ba Xà Ba Đề thân mẫu của Ngài đều nói là gì? Nếu mà hôm nay Đức Thế Tôn không cho xuất gia thì chúng tôi là nguyện đồng chết ở đây, không còn đường nào quay về nữa. Về làm sao được nữa? Cạo tóc thành sư rồi, mặc áo pháp phục trên người, về làm sao nữa? Mà chúng ta biết một con gái, mà chúng ta biết con gái thì thường hay nói là gì ạ? Cái răng cái tóc thường là góc của con người, cái răng cái tóc là góc của người phụ nữ. Nhìn người phụ nữ mà cái răng cái tóc mà không còn nữa, hoặc là này, nó méo mó, nó sạch xanh xanh hết rồi ấy, thì còn gì người phụ nữ nữa. Cho nên á, bây giờ không còn đường lui nữa rồi. A Nan chạy vào bạch Phật như thế. Ma Ba Xà Ba Đề cùng Gia Du Đà La và 500 thích nữ đều xin xuất gia. Đức Thế Tôn vẫn không cho. Chúng ta biết đến vậy rồi Đức Thế Tôn vẫn không cho, bảo thế ra đuổi về đi. Ra đuổi về thì cả 500 người đều dọa là gì? Chúng con không còn đường về nữa. Thưa tôn giả, là chúng con không còn đường về, quả thực không còn đường về nữa. Về bây giờ chúng con gì? Khi chúng con đi, chúng con trốn hoàng cung chúng con đi. Bây giờ mà chúng con đi về á, Đức Vua Tỉnh Phạm sẽ không nhận chúng con nữa. Thứ nhất. Cái thứ hai là hoàng cung sẽ không nhận chúng con nữa, vì chúng con là gì? Không còn là người bình thường ở thế gian nữa rồi. Cho nên á, bây giờ bảo là thôi, A Nan lại đi vào bạch Đức Phật lần thứ hai. Đức Phật vẫn yên lặng không nhận lời. Rồi đi ra bảo là gì? Đi ra bảo là Đức Phật không đồng ý đâu. Thôi, thân mẫu và gì? Và sư tỷ cùng với là gì? 500 kiều nữ họ Thích thì thôi thì xin là gì? Mọi người đi về đi. Đức Thế Tôn không nói năng gì cả. Ngài không nói gì cả. Thế bây giờ Gia Du Đà La và Ma Ba Xà Ba Đề cùng 500 kiều nữ họ Thích bảo là gì? Quyết định là gì? Ngồi ở đấy, lì ra đấy. Thâu qua đêm đến sáng hôm sau vẫn cứ lì đấy, 2-3 hôm sau vẫn cứ ngồi lì ở đấy. Đức Thế Tôn muốn đi khất thực thì chả đi được, vì các bà ngồi hết gì, hết ở ngoài cửa rồi. Biểu tình nhá, bây giờ gọi là biểu tình hòa bình đấy. Bây giờ gọi là biểu tình. Ngày xưa mà may mà các vị nữ bây giờ được xuất gia là do nhờ vào Ma Ba Xà Ba Đề và Gia Du Đà La cùng với 500 kiều nữ họ Thích đó. Có một cái cuộc biểu tình nữa mới được đấy. À, nói nôm na như chúng ta bây giờ gọi là biểu tình ôn hòa đó. Biểu tình để đòi quyền lợi cho nữ giới được xuất gia trong tăng đoàn của Đức Phật. Mấy ngày ngồi ở ngoài như vậy thì Đức Phật cũng ngồi nhập định ở trong thôi, không đi ra đi khất thực nữa. Ngồi, các bà ngồi kín ngoài cửa rồi, không ai đi khất thực được. Bây giờ tôn giả Anan thấy thương quá. Mấy ngày trời thì mọi người đều đói đều khát ở ngoài rồi, Phật và chư tăng thì có định lực còn ngồi thiền được. Dùng bằng gì? Ngồi thiền để dùng gì? Dùng thiền định để nuôi cơ thể của mình không bị đói, không bị khát được. Gia Du Đà La và Gia Ma Ba Xà Ba Đề đã biết tu đâu, mới chỉ cạo tóc từ cạo lấy thôi chứ 500 cung nữ nữa ở trong cung ăn uống sung sướng như vậy, kẻ hầu người hạ như vậy, cao lương mỹ vị ngày nào cũng ăn đến mấy bữa. Bây giờ mà mấy ngày không ăn không uống thì sợ là mọi người chết ra đấy thì mang tiếng. Anan là gì? Đi ra rồi lại đi vào. Bạch Đức Phật thì không dám, bạch hai lần rồi ngài không nói gì, không đồng ý. Nhìn ra ngoài kia thì lại thấy 500 người họ thích của nhà mình đói khát khổ đau như thế. Thôi thì đánh liều vào bạch Thế Tôn một lần nữa. Không cho thì chả biết làm sao. Anan vào khóc lóc từ ngoài cửa đi vào, vì lúc đó ngài chưa chứng được quả A La Hán. Cho nên cái tình thương của thế gian đó, nó vẫn nổi trội như là cái sóng biển trào dâng ở trong lòng của Anan. Bây giờ Anan vào là khóc từ ngoài cửa, khóc vào, cứ tu tu là khóc vào. Đỉnh lễ Đức Phật, vừa đỉnh lễ rồi vừa khóc, đi nhiễu cũng khóc và quỳ xuống cũng khóc, lấy nước mắt để xin tình thương của Phật đấy. À, chúng ta bây giờ nếu mà ai cầu cái gì mãi chưa được thì tôi nghĩ là khóc lên nhiều có khi Phật cũng thương. À. Xin hoài không được có khi cứ khóc, cái xin vừa khóc có khi Phật thương Phật cho đấy. Nhưng mà phải thành tâm. Anan là gì? Thành tâm đến tột độ rồi. Cho nên là gì? Cái tâm của ngài khóc không phải vì khóc cho ngài, mà ngài khóc gì? Khóc vì nữ giới các quý vị đấy. Tình thương của Anan khóc vì nữ giới các quý vị. Cho nên á, đỉnh lễ bạch Đức Phật. Bây giờ Đức Phật mới từ từ xả thiền định ra, mới hỏi là gì? Bảo là gì? Hỏi rằng họ vẫn chưa về à? Bảo chưa, bạch Thế Tôn chưa. Mấy ngày hôm nay mọi người quyết định là gì? Biểu tình hòa bình ở ngoài, ngoài cửa tinh xá. Bảo là Đức Thế Tôn mà không cho thì chết tất cả 500 kiều nữ họ thích và Ma Ba Xà Ba Đề và Gia Du Đà La chết ở ngoài cửa tinh xá, chứ không bao giờ đứng dậy, không bao giờ ra về, vì không còn đường để lui nữa. Cho nên bây giờ Đức Phật mới thuyết về gì? Ngài mà nói vậy thì ông ra, ông bảo các vị đó, phải giữ được gì? Nếu muốn xuất gia thì phải giữ gì? 8 pháp. Ngoài giới pháp ra còn giữ được 8 điều. 8 điều chỉ dành gì? Dành cho các vị nữ giới. Thì khi đó Thế Tôn mới đồng ý cho xuất gia. Trong 8 điều đó chính là gì? Chính là bát kính pháp. Trong miền Nam dịch là gì? Bát kính pháp. Miền Bắc dịch là bát kính pháp. Tức là 8 điều pháp gì? Phải cung kính với gì? Với chư tăng. 8 điều phải cung kính với chư tăng. À, để hôm nào mà dạy về giới luật thì tôi sẽ nói về cái này. Dạy về giới luật tôi sẽ nói sâu về thế nào là bát kính pháp. Mà gì? Khi nghe Anan ra Đức Phật thuyết về bát kính pháp này, bảo Anan đi ra truyền lại cho Ma Ba Xà Ba Đề và Gia Du Đà La cùng 500 kiều nữ thích. Nếu chấp nhận được bát kính pháp này thì cho xuất gia, còn không chấp nhận được thì mời về, hoặc là chết ở đó cũng được. À, chúng ta thấy Đức Thế Tôn cũng rất là cứng rắn trong cái vấn đề đó. Nhưng mà khi ra nghe thuyết về bát kính pháp một cái, thì cả Ma Ba Xà Ba Đề, Gia Du Đà La và 500 kiều nữ thích đều vui mừng hớn hở và nói là cho dù bát kính pháp, chứ hàng trăm lần bát kinh pháp chúng con gì? Chúng con cũng giữ được, miễn là được xuất gia làm gì? Được xuất gia học Phật. Và bây giờ Anan truyền lại bát kinh pháp, nói đọc bát kinh pháp lên xong, thì cả Ma Ba Xà Ba Đề, Gia Du Đà La cùng 500 kiều nữ thích đều y giáo phụng hành và đỉnh lễ tạ cảm ơn cái tấm lòng đại từ đại bi của Đức Phật thuyết bát kinh pháp và cho chúng con được sống trong tăng đoàn của Phật. Và bây giờ từ đó nữ giới mới được phép xuất gia. Sau này khi dạy về giới luật, thầy sẽ dạy về bát kính pháp cho các quý vị ni nghe thế nào là bát kính pháp, vì sao các quý vị được xuất gia, vì lòng đại từ đại bi của Đức Phật và vì cái tấm lòng đại từ đại bi không kém của tôn giả A Nan. Và vì gì ạ? Vì cái người khởi đầu đó chính là Ma Ba Xà Ba Đề, là vú nuôi, tức là dì cũng như là mẹ nuôi của Đức Phật Thích Ca của chúng ta khi chưa xuất gia thành đạo. Và vợ của Thái tử Tất Đạt Đa đó là Gia Du Đà La, cùng 500 kiều nữa, thấy xin chúng ta mới được rồi. Đó. Nhưng mà Đức Phật nói là gì? Sau khi cho xuất gia xong, Đức Phật mới nói là gì? Nói với Tôn giả A Nan đấy, nếu không cho nữ giới xuất gia, chính pháp của Như Lai sẽ được tồn tại ở thế gian là 1000 năm. Vì cho nữ giới xuất gia cho nên chính pháp của Như Lai bị giảm đi gì? 500 năm, tức là giảm đi một nửa đó về nữ giới đó. Vì sao? Vì sao Đức Phật lại nói như thế với A Nan, là cho nữ giới thì chính pháp của ngài bị giảm đi 500 năm? À, bây giờ chúng ta mới cứ nhìn lại mình đi. Đức Phật nói rất nhiều trong giới luật là gì? Nữ giới thì cái nghiệp cấu, tập khí và nghiệp cấu của nữ giới thường là lớn hơn người nam rất nhiều. Đây là nói về mặt bằng chung. 10 người nữ so với 10 người nam thì 9 người nữ là cái nghiệp cấu phải gấp hàng 10, hàng trăm lần của người nam giới. Thế chỉ có khoảng 1 người hoặc 2 người là ít hơn hoặc là bằng nhau mà thôi. Đó. Thế sau này Tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói như thế, Tôn giả A Nan mới bạch Đức Phật là: thế bạch Đức Thế Tôn, vậy người nữ xuất gia thọ giới có chứng được tứ thánh quả không? Tức là sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hoàn, tam quả A La Hán và tứ quả A La Hán, có được không? Đức Thế Tôn bảo rằng đấy, quả vị tu chứng thì bình đẳng như nhau không khác. Nhưng á, cái người nữ tu chứng thường là ít hơn người nam. Quả vị tu chứng thì ngang nhau, thần thông thì như nhau. Khi đã chứng được thánh quả A La Hán thì là quả vị là bằng nhau, không có phân biệt nam nữ nữa. Khi chứng được cái quả vị Tu Đà Hoàn, cái quả vị thấp nhất đó, thì cái địa vị ngang nhau, không có sự phân biệt. Nhưng mà để cho một người nữ tu chứng được quả Tu Đà Hoàn không phải là một chuyện dễ. Cái phương pháp tự tu để người nữ chứng được không phải dễ. Vì sao? Vì cái tập khí của người nữ, Đức Phật nói, nó nhiều gấp 100.000 lần người nam giới. Đó. Đức Phật đã nói ở trong kinh rồi, từ ngày xưa ngày tại thế rồi. Cho nên bây giờ tập khí của chúng ta như thế nào? Các quý vị đều là nữ mà biết không? Tự mình là nữ, thường thì cái người nam giới, tôi nói đơn giản một cái đơn giản thôi, ví dụ như người nam giới ấy, rất nóng tính, người nam giới nóng tính, thậm chí là gì, tức lên một cái cãi nhau, chửi nhau, thậm chí thường cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Nhưng mà chỉ qua một đêm hoặc là một vài hôm thôi, gặp nhau lại chào hỏi bình thường, ngồi uống chén nước chè với nhau, cười xà xòa với nhau, là hôm sau lại bắt tay nhau, quàng vai nhau bình thường. Đó. Nhưng một cái người nữ mà cái tập khí của người nữ cũng là một sự việc như vậy xảy ra đối với người nam thì thậm chí họ đánh nhau ngay, chửi nhau to tiếng ngay, đánh nhau ngay. Nhưng mà một vài hôm sau đâu lại vào đấy, ngồi uống chén nước chè với nhau là hết. Hoặc là ngoài đời uống chén rượu với sau, bắt tay nhau một cái là ngày hôm sau đi đâu lại trở thành bạn hiền ngay. Nhưng mà người nữ cũng một cái sự việc đó, họ gì, họ không to tiếng, thậm chí không to tiếng, người ngoài không biết là họ giận nhau, nhưng mà cứ âm ỉ cháy ở trong lòng, càng cháy càng lâu ngày, cái ngọn lửa sân hận đó, cái ngọn lửa đố kỵ đó, cái ngọn lửa phân biệt đó, nó càng bùng phát. Đến một ngày nào đó thì Đức Phật nói là gì, khi mà không chứa được nữa thì cái họa, cái tác hại nó là vô cùng lớn. Đó. Đức Phật nói ở trong luật tạng là vô cùng lớn, cũng là một sự việc. Nhưng mà đối với nam giới thì nó diễn ra một kiểu, nhưng đối với nữ giới thường nó diễn ra một cách âm thầm, kéo dài và âm ỉ, đến khi bùng phát thì không thể cứu chữa được. Đó. Đây là Đức Phật nói ở trong luật tạng, cái giới kinh của chúng tôi Đức Phật giải thích như vậy. Đó. Cho nên đó, vì vậy mà Đức Phật mới nói là gì, nữ giới xuất gia, cho nữ giới xuất gia, chính pháp của ngài tổn giảm đi 500 năm chính pháp. Nhưng mà vì gì? Vì cái lòng đại từ đại bi thì hiện ở thế gian của ngài, cho dù tổn giảm 500 năm, tổn giảm 5.000 năm hay tổn giảm gì nhiều hơn nữa thì Đức Phật vẫn gì? Vẫn độ cho nữ giới. Nhưng mà trước khi độ nữ giới, ngài phải dùng phương tiện để cho nữ giới gì? Cho nữ giới phải tâm phục khẩu phục và phải phát cái đại thệ nguyện để cầu học chính pháp, chứ không phải là dễ. Cho nên ngay tôi ở đây như thế, cách đây 2 năm, khi mà có các cô nữ đến xin xuất gia ở chùa, tôi không đồng ý. Tôi nói với anh em mấy sư bác của tôi là ông Tính, ông Hạnh, ông Tâm, ngày đó chiều ông Toàn, có 3 anh em. Tôi nói với gọi 3 đứa nó đến, tôi bảo là nếu bây giờ cho nữ xuất gia ở trong chùa của chúng ta sống nhị chúng, tức là cả tăng cả ni đó, thì sau này tôi sẽ rất vất vả, tôi sẽ gặp rất nhiều chướng. Chướng chính ở ngay trong đệ tử của mình, đệ tử với đệ tử và đệ tử với thầy sẽ gặp chướng rất nhiều. Và các sư bác ngày đó bảo là thôi thầy đừng có độ ni, mình bây giờ thời mạt pháp không đủ tài đủ đức để độ ni đâu, độ ni lắm chuyện lắm, nát chùa ngay. Và tôi nghe lời, tôi bảo không, tôi ở thì thôi. Và ngày đó có cô Giác Nghiêm, duy nhất trong chùa có mấy cô á, nhưng mà cô Giác Nghiêm thì là cô nữ đến để xin xuất gia. Bây giờ tôi bảo thì tôi nói với cô là cô nhớ, tôi nói là đồng ý cho ở chùa nhưng mà không xuất gia, cho ở chùa để tu nhưng mà thì không cho xuất gia. Thế cô bảo là thầy không cần cho con xuất gia được, chỉ cần cho con được ở chùa được tu được, chúng con là cô nữ để chấp tác để tu cả đời với thầy là được rồi. Cô nói thế, tôi bảo nghĩ ở trong lòng gật gật và cũng bảo nghĩ trong lòng cũng được, có tâm cầu đạo thế là tốt, không nói ra miệng nhưng mà nghĩ là thế được, tốt. Thế vui, mình thấy rất vui. Sau một thời gian sau thì thấy là gì, thấy nó cũng được. Được thế mới nghĩ là gì, nghĩ là thôi, nó có tâm như thế thì cũng phải tìm người để y cho nó, y chỉ cho nó xuất ra. Và làm hồ sơ cho nó y chỉ vào một cái sư thầy cùng học với tôi ở ngoài huyện Phúc Thọ. Ở đấy đi ra đấy cho là y chỉ xuất ra, xong rồi người thì vẫn ở đây tu. Nhưng mà văn bản hồ sơ thủ tục nhà nước, thủ tục trung giáo hội thì y vào thầy ấy là thầy. Còn người thì ở đây, nhưng mà thủ tục giáo hội ấy thì là thầy là đệ tử của vị khác. Còn người thì là đệ tử thân thể và tâm thức thì là đệ tử của tôi. Nhưng mà giấy tờ giáo hội và pháp luật nhà nước thì lại là đệ tử của một người khác, một sư ni, cho nó đúng nghĩa với nó. Nhưng mà xong rồi qua mấy lần đi làm pháp hội, mấy lần đi làm pháp hội trung phong, thì các cô nữ mới cứ dần dần kéo đến, dần dần là 1 cô, 2 cô, 3 cô, 4, 5 cô, rồi bây giờ cho đến thì gần 30 cô rồi. Các cụ già cũng vậy, cũng kéo đến nữa. Thầy cũng bảo là con muốn xuất gia. Các cô còn trẻ thì bảo con muốn xuất gia, các cụ già thì bảo là con muốn thầy cho ở chùa. Bây giờ tôi mới nghĩ lại, tôi nghĩ nát óc đâu các quý vị, chứ không phải là không nghĩ đâu. Không phải là tôi mong cầu nhiều đệ tử mà tôi nuôi các cô bên đi đâu. Nhưng mà hàng ngày tôi thì mỗi khi đọc tụng kinh điển xong, tôi thường là gì? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Cái câu chúng sinh vô biên thể nguyện độ, mình đã phát nguyện trước Tam Bảo là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Vậy mà bây giờ thì chúng sinh nó đến đấy, nó đến mà mình từ chối nó, mình xua đuổi nó, mình không nhận nó, thì cái lời nguyện của mình là lời nguyện giả dối. Nguyện trước Phật mà lời nguyện gì? Nguyện dối, nguyện không thật, lời nguyện không chân thật. Suy đi nghĩ lại, mình mà không độ cho các vị ni á, mà lại đuổi họ đi chùa khác, mình giới thiệu đi chùa khác nó không đi. Thầy bảo đây là chốn tăng, giới thiệu các cô đi chùa này chùa nọ, nó không gật đầu mà nó toàn lắc đầu. Ta bảo thầy cho con ở thì chúng con ở, chúng con tu thì chúng con không đi. Mà nghĩ cái thế sự bây giờ nó nhiễu nhương, trong giáo hội cũng nhiễu nhương, nơi tu hành thì rất ít, chùa xuất gia có sư thì rất nhiều, nhưng mà nơi thực sự tu hành thì rất ít. Sư bây giờ đại đa số chỉ đi cúng đi bái để kiếm tiền xây chùa xong lại hưởng cái lợi tức thu phát ở trên ngôi chùa mà mình xây đó. Và như vậy dần dà ngày tháng qua mau, cho đến lúc cũng lên gì, cũng lên sư cụ, và tu lâu cũng lên sư cụ, tu lâu rồi cũng lên sư cụ. Khi mà tuổi về già rồi thì lên sư cụ hết mà. Tăng thì gọi là hòa thượng thượng tọa, ni thì gọi là ni trưởng ni sư. Nhưng thường thường ngày xưa chúng ta cứ gọi là một câu cho các vị sư mà có tuổi á, có tuổi đời cao á, một câu rồi, một câu ngắn gọn này, đó là sư cụ. Cứ bạch sư cụ thế là bằng nhau hết. Cho dù có trí tuệ hay không có trí tuệ, giữ giới hay không giữ giới, miễn là cứ cạo tóc, mặc áo nâu, sống ở trong chùa, có tuổi cao gọi là sư cụ hết. Và sau khi chết đi á, cũng được làm một pho tượng ngồi chiếm trệ trên nhà tổ ấy. Không biết là thần thức đọa vào trong A Tỳ địa ngục hay là các loại ngục nào, nhưng mà trên nhà tổ vẫn có một pho tượng cho mọi người lễ xì sụp ra. Có những vị sư sợ sau này nhân dân và tín và đệ tử của mình không làm tượng để thờ mình nhá, trước khi còn sống tạc pho tượng đặt sẵn lên trên nhà tổ. Thế là ngoan lành, yên tâm tuyệt đối. Chúng mày chả làm thì tao làm luôn, tao làm từ bây giờ. Thế là sau này thì dân không làm, đệ tử không làm, mà nghĩ là bụng gì, chúng mày có ghét tao thì chúng mày không dám bỏ pho tượng tao đi nữa. Cái tượng để thờ nhà tổ rồi an vị rồi, ai dám bỏ đi. Đó, đó là sự thật. Nhất là các sư ni ở các chùa bây giờ, các chùa nông thôn bây giờ, nhiều các sư ni, các cụ già bây giờ là thường ấy, có hai việc hay làm trước cho mình. Cái việc thứ nhất đó, đó là gì? Là xây ngôi tháp, xây cái tháp cho mình, tháp to, đẹp. Thậm chí trong chùa thì dột nát, mưa dột, dột cả vào tứ tung ở vào tượng, nhưng mà vẫn không xây chùa, không sửa chùa trước đâu. Xây một ngôi tháp. Xây tháp để làm gì? Để sau này ấy, mình chết á, dân nó gì? Nó nhập tháp cái thân thể của mình, nó đem nó nhập tháp, khỏi phải ra đồng nằm với gì? Với những người dân ở ngoài nghĩa địa. Sợ nằm ngoài nghĩa địa thì dân nó bắt nạt, cho nên ma nó bắt nạt, cho nên là gì? Làm một cái tháp với chùa và di chúc cho gì? Cho đệ tử và cho dân để nhập tháp tôi như thế này thế này. Hỏa thiêu xong nhập thì nhập, bằng không thì nhập luôn thì nhập. Không phải làm thế nào làm, miễn là tao được xương, bộ xương của tao được ở trong cái tháp này. Đó. Cái thứ nhất là gì? Chưa chết, chưa tu đó gì? Đã lo xây tháp rồi. Tôi nói là chưa tu đã lo xây tháp. Cái thứ hai, nhiều vị á, nhiều cụ, nhiều sư cụ á là còn gì? Lo cái nữa là gì? Nếu xây tháp á, nằm ngoài tháp ấy, thì thường thì chả mấy ai người ta ra, người ta thắp hương, người ta cúng. Ở trên nhà tổ thì đứa nào đến chùa cũng phải cúng. Lễ Phật xong thì đương nhiên phải lên lễ tổ. Cho nên là gì? Nó không gì thì nó phải cúng mình. Vì vậy mà gì? Làm bảo gọi ông thờ tượng đấy, mày làm cho tao cái pho tượng giống như tao bây giờ này. Làm pho tượng. Thế mà tượng mang về rồi thì đi đem khiêng lên nhà thờ tổ và thờ sẵn ở trên đó. Thờ sẵn ở trên đó. Khai quang an vị, mời mấy chục bà vãi ra và làm lễ khai quang cái việc đấy đấy nhá. Sau này các bà chết nhá, tôi chết nhá, các bà nhớ, phải nhớ di chúc của tôi cho dân, không có tôi về tôi vặn cổ cho thì chết. Mấy bà vãi về đem cái tin nó truyền lại cho ông trưởng thôn. Đấy, sư cụ dặn là gì? Sau này cụ chết là phải nhập tháp, giờ phải tượng thì cụ làm rồi, sau này phải hương khói cho đầy đủ, cụ mới bênh hộ độ trì cho làng nhá. Nếu không có là cụ về cụ vặn cổ cho cả làng đấy. Thế là từ ông trưởng thôn cho đến bà vãi già là cứ thế là răm rắp là nghe theo. Nhưng mà vô tình chúng ta bảo như thế, nếu mà thực sự mà chúng ta có linh thiêng thì chúng ta gì? Quay lại thành gì? Con quỷ để gì? Để trong chùa. Để cái vong ở đó để giữ chùa. Làm vong ở đó giữ chùa mấy chục năm hoặc mấy trăm năm, thậm chí trong mấy nghìn năm đi chăng nữa, cho dù có phúc báo tu cả đời được mấy nghìn năm thọ mạng, làm con ma trong chùa đi chăng nữa thì khi hết phúc báo cũng đọa vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh như thường. Cho nên tôi không bao giờ làm tượng trước để thờ tôi. Tôi không bao giờ làm tháp trước để thờ tôi. Còn sau này thì chết, đệ tử thích làm thế nào làm, dân thích làm nào làm. Thiêu xong mà tôi chỉ mong muốn là thiêu xong ấy, đem cái tro của tôi thì vứt lên rừng một tí để kết duyên với chúng sinh ở trên rừng, đem ra sông vứt ra sông một tí để kết duyên với loài thủy tộc, đem ra biển vứt một tí ở ngoài biển để kết duyên với các loài thủy tộc của ngoài biển. Thế là tôi mãn nguyện nhất, không cần phải nặng nề những cái chuyện đó. Còn thần thức ấy, mong sao là được về thì ít nhất cũng về được ba cái này. Ít nhất cũng về được ba cái này, đó là thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và hạ phẩm hạ sinh. Mà nếu mà có mà tồi tệ nhất thì rằng nữa cũng phải cầu nguyện làm sao mà được về cái này. Biên địa Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Trong luận nói là biên địa Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tức là ở rìa ngoài của chín phẩm này. Đó. Mà được về đây á thì trải qua 500 năm sau. 500 năm. 500 năm thì hoa sen ở đây mới nở. Về đây cũng được sinh vào hoa sen. Trong hoa sen cũng có lầu cát, cũng có ao, cũng có hồ, cũng có gì, cũng có đầy đủ những các thứ mình cần dùng ở trong đó. coi như là gì, một cung điện ở trong, một cung điện thu nhỏ ở trong gì, một cái thế giới thu nhỏ ở trong cái đóa hoa sen đó rồi. Nhưng mà 500 năm sau thì hoa này mới nở. Vì sao phải 500 năm? Vì cái nghiệp cấu của chúng ta về ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta nó chưa sạch. Nhưng mà do cái tâm nguyện tha thiết về Tây Phương của chúng ta, và chúng ta khởi lên gì? 10 niệm, 10 hơi niệm Phật khi chúng ta lâm chung. Theo như nguyện thứ 18 của Đức Phật Thích A Di Đà, khi mà Ngài còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài nguyện gì? Ngài nguyện là nếu có ai nghe được danh hiệu con mà tín thọ phụng hành, chỉ niệm danh hiệu con từ một niệm được đến 10 niệm, một lòng tâm không tạp loạn trước khi lâm chung, trừ tạo tội ngũ nghịch thập ác của thời bán kinh pháp, mà nguyện được sinh về thế giới con không hiện ra tấm thân, con không hiện vào hiện ra trước mắt phóng quang minh để tiếp dẫn người đó, con thề không thành chính giác. Hành Bồ Tát Đạo, Ngài thề như vậy. Cho nên á, bây giờ nếu mà trước khi lâm chung chúng ta mà có người thân khuyên chúng ta niệm Phật phát nguyện vãng sinh, hoặc là với cái nhân tu của chúng ta bây giờ đến khi đó chúng ta bệnh tật mà chúng ta quên hết bệnh tật, quên hết ốm đau đi, quên cả thân thể của mình đi, cho dù là bệnh tật gì đi chăng nữa, đau đớn đến đâu đi chăng nữa, chúng ta cũng nghĩ là gì, thân này có sinh có già có bệnh rồi sẽ có chết, cha mẹ cho chúng ta khi nó chỉ là gì, cái tinh cha huyết mẹ, và bây giờ chúng ta lại trải qua bao nhiêu năm sống ở thế gian, ta đã gì, hoặc đã trả hết hoặc chưa trả hết, nhưng bây giờ ta sẵn sàng rũ bỏ nó không thương tiếc, vì ta có giữ không giữ được nữa. Cho nên một lòng là gì, chỉ có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và trong lòng mình chứ nguyện là gì, nguyện A Di Đà Phật sẽ đừng quên bản nguyện của Ngài, nguyện A Di Đà Phật sẽ phóng quang minh để tiếp dẫn thần thức của con, ít nhất cũng được đới nghiệp vãng sinh, về đâu cũng được miễn là đới nghiệp vãng sinh. Tâm chúng ta một lòng một dạ như vậy, niệm từ 1 đến 10 niệm, mà ở đây nói là gì, là 10 niệm, trong kinh nói là 10 niệm, tâm không tạp loạn thì quang minh của A Di Đà Phật chiếu tới và rước chúng ta đem về về đây, về biên địa này. Khi về biên địa này và về đấy, vì sao mà chúng ta phải về đây? Vì về đó chúng ta gì, chúng ta có lúc vẫn còn nhớ gì, nhớ người thân. Ví dụ tôi chẳng hạn, nếu mà tôi chưa sạch cái nghiệp cấu mà còn nặng nề chẳng hạn, lúc đó tôi còn nhớ cái gì? Nếu khi đó ngôi chùa, ví dụ như bây giờ tôi mất ngay ngày hôm nay chẳng hạn, ngôi chùa chưa xây xong, tôi sẽ gì, về lúc đó có khi có những lúc tôi sẽ khởi lên cái niệm là gì, ngôi chùa con chưa làm xong, ước gì là A Di Đà Phật cho mình sống thêm vài năm nữa thì cái ngôi chùa mình sẽ làm xong, sẽ gì, viên mãn công đức để cho dân lên lễ bái, cho đệ tử khỏi phải vất vả nhỉ. Rồi có những lúc nghĩ ra như thế, có khi lại gì, buồn tủi lại khóc tu tu vài tiếng, khóc tu tu một tí, nhưng khóc thôi chứ không quay về được nữa, vì khi đó là gì, không quay về được nữa, ở đó thì không quay về được nữa, đã nhập, đã gì gọi là nhập thai vào cái hoa sen ở biên địa Tây Phương Cực Lạc rồi thì không quay về được thế gian chúng ta nữa, mà nhớ lại thôi, nhớ lại như thế thì khóc, thì khóc được một tí thì nhớ lại là lại nhìn thấy mình là à, mình đã chết ở nhân gian rồi, có còn sống nữa đâu, mình được sinh về đây, chung quanh mình có kẻ hầu người hạ, chung quanh mình gì có bạn bè tốt, rồi chung quanh mình là cung vàng điện ngọc đẹp đẽ thế này, còn muốn quay về nhân gian làm gì, thôi không về nữa. Khi đó là gì, lại vui cười ve tuét ra. Đấy. Khi vui cười thì tự nhiên lại nghe gì, nghe A Di Đà Phật thuyết pháp, Quan Âm Thế Chí Văn Thù Bồ Hiền thuyết pháp, và chúng ta là gì, sinh tâm hoan hỷ vui mừng niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Đó. Và như vậy bồ đề tâm dần dần tăng trưởng. Ngủ qua đêm lại nhớ là gì, 50-60 đứa tiểu, đây tôi là ví dụ 50-60 đứa tiểu chưa lo được cho nó thành người, không biết bây giờ nó thế nào nhỉ, không biết bây giờ nó thế nào. Nếu như Đức Phật cho mình sống khoảng 10 năm nữa hoặc 20 năm nữa ở nhân gian thì chắc là mình lo được cho chúng nó đầu tròn áo vuông, sắp xếp được cho chúng nó đứa này trụ trì ngôi chùa này, đứa này trụ trì ngôi chùa kia, rồi đứa kia trụ trì ngôi chùa kia, và nó sẽ gì, nó sẽ làm lợi ích cho Phật pháp bao nhiêu, bây giờ không biết chúng nó thế nào. Nghĩ như thế lại thương, lại khóc tu tu. Khóc tu tu được một chút thì lại nhìn thấy cung điện của mình, lầu các của mình, lại bảo là gì, thôi dù sao thân thể chúng ta cũng mất rồi, có thương chẳng được, có nhớ cũng chẳng xong, nó thì chắc là sẽ lo được, tự lo được cho chúng nó thôi, không có mình thì nó sẽ đi tìm thầy khác, vân vân đó, thôi hãy vui với cái gì mình đã tự có. Đức Phật đã cho mình về đây rồi thì hãy tự học đi. Khởi tâm như thế thì liền gì? A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, các vị đại Bồ Tát lại hiện ra trước mắt thuyết pháp cho nghe. Và khi đó mình lại tiếp tục nghe pháp, nghe xong sinh tâm hoan hỷ, tín thọ phụng hành vui mừng, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, và cứ như thế tuần tự hết ngày này qua tháng khác, trải qua 500 năm sau, hoa liền nở. Hoa nở thì bây giờ chúng ta mới được sinh vào đây. Sinh vào hạ phẩm hạ sinh này. Đó. Sinh vào hạ phẩm hạ sinh. Mà sinh vào hạ phẩm hạ sinh nhé, Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Vào đây thì chậm nhất thì trải qua 12 kiếp cũng sẽ gì ạ? Cũng sẽ thành Phật. Có nghĩa cứ tuần tự là đi lên, trải qua 12 kiếp là sẽ thành Phật. Nếu mà bây giờ chúng ta tu làm sao á, mà chúng ta vượt lên được cái này luôn á, thì chỉ có gì? 3 kiếp, 2 kiếp và 1 kiếp là thành Phật. Nếu chúng ta sinh vào thượng phẩm thượng sinh, Hòa Thượng Tịnh Không nói là chỉ có 1 kiếp nữa là thành Phật. Sinh vào phẩm thượng phẩm trung sinh thì chỉ có 2 kiếp nữa là thành Phật. Sinh vào thượng phẩm hạ sinh thì có 3 kiếp nữa là thành Phật. Đó. Thì bây giờ chúng ta phải gì? Phải cố gắng, phải tinh tiến làm sao đó. Ít nhất là chúng ta thì phải buông xả được những cái tham sân si to lớn ở thế gian này dần dần đi. Đừng có hơi một chút là tham sân si, mạn nghi ầm ầm nổi lên. Tu học nó phải gì? Mình phải biết mình đã là người gì, nhất là các vị xuất gia và các Phật tử đã đến chùa để tu hành. Biết mình là gì? Người xuất gia nếu mà đã được cạo tóc rồi thì luôn luôn phải sờ đầu mình. Ở trong Sa Di Luật Giải nói vì sao phải luôn sờ đầu mình? Vì sờ đầu mình để biết rằng ở người ở ngoài đời quý nhất là gì? Cái răng, cái tóc. Nhà nho ngày xưa họ nói là gì? Họ nói là gì? Cái tóc là gì? Thân thể này là cha mẹ ban cho. Cha mẹ ban cho chúng ta cái gì? Tấm thân này. Mà chúng ta không giữ gìn được cái tấm thân này cho gì? Cho cẩn thận. Làm cho nó tổn thương, làm cho nó gì? Cho nó bị đau đó. Thì chính là chúng ta để phụ cái công ơn của cha mẹ chúng ta. Vì 3 năm, 9 tháng kêu mang, 3 năm bú mớm, rồi những năm tiếp theo nuôi nấng học hành khó khăn, khổ nhọc vô cùng. Vậy mà bây giờ chúng ta không biết giữ gìn nó thì nhà nho nói là gì? Gọi là đứa con bất hiếu. Nay, nếu xét theo nhà nho, chúng ta hủy hoại thân thể, tức là cạo bỏ râu tóc, mặc áo pháp phục, xuất gia cầu đạo, trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hóa độ chúng sinh. Nhà nho không công nhận chúng ta là người con có hiếu, mà nhà nho họ cho chúng ta là gì? Là bất hiếu. Nhà nho họ cho là chữ hiếu ở trong nhà nho là gì? Là phải trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường và thờ cúng tổ tiên. Đó mới là gì? Người con hiếu thảo ở thế gian theo quan điểm của nhà nho. Thân thể cha mẹ ban cho phải khéo giữ gìn nó, chăm sóc nó, nâng niu nó, để cho nó gì không bị tổn thương, để cho cha mẹ khỏi phải lo nghĩ về chúng ta. Đó mới là đứa con có hiếu ở nhân gian theo quan điểm của nhà nho. Nhưng chúng ta hủy hoại thân thể, tức là cắt tóc mà, đúng không? Ở ngoài thì ăn mặc xanh vàng đỏ trắng gì loè loẹt ra, càng ăn mặc đẹp bố mẹ càng vui, có đúng không? Làm con gái á, mà tuổi 18 đôi mươi mà ăn mặc á, mà không biết ăn mặc á, thì bố mẹ gì? Bố mẹ càng lo. Vì sao mà lo? Vì nó cứ ăn mặc luồm thóa luồm thuộm rồi là bố mẹ lo. Lo vì sao? Lo vì cái gì ạ? Ê sắc ế, đúng không? Mà nó ế thì chúng ta biết là ở ngoài đời á, con gái ngày xưa thời của các cụ già già, bây giờ 18 tuổi là phải con trai dập dình đứng đầy ngoài cửa rồi, ban đêm đi cứ giả vờ hót sáo ở ngoài cửa rồi thì bố mẹ mới vui. Đôi mươi tuổi, đôi mươi là phải gì? Phải gả gần hết rồi thì bố mẹ mới gì? Mới an tâm. Sang bước sang tuổi 22 mà chưa thấy anh nào nó dòm ngó là gì? Đi ra đi vào, bố mẹ đá thúng đụng mia, rồi lại mắng con một cách gì vô cớ là gì? Thế này thế nọ, mày cứ kén chọn lắm vào, rồi đến lúc lại thành bà cô tổ ở trong nhà này. Nhà tao từ xưa đến nay không có bà cô tổ đâu. Vì sao sợ bà cô tổ? Vì chúng ta biết là ngày xưa người ta nói là gì, các cụ nói là gì? giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Vì sao lại nói như thế? Vì á, con gái á, ở gia đình á, mà không có chồng á, khó tính lắm, khó tính vô cùng. Các vị cứ xem mà xem, con gái mà không có chồng, bình thường tâm sinh lý này, tâm sinh lý thay đổi, hay cáu bặt, hay bực bội, hay giận dữ, và hay thù vặt, hay thù dai. À, cho nên khi còn sống mà cáu bặt, tức giận, thù vặt, thù dai đó, thì đến lúc chết đi, nó chưa được đi đầu thai á, nó còn làm ma ở dưới âm phủ á, thì vô cùng là kinh sợ luôn. À, tôi được chứng kiến cái người dân ở Sơn Đông đây, khi tôi mới về năm nhận chùa 2003, năm 2004 có người sang đây bảo thì sang mặt mũi tái mét hớt hai hớt hải, sang bảo thầy ấy, thầy cứu cháu nhà con với, phải làm sao. Hôm nay là bà ấy vào lễ mà xong rồi, lễ xong rồi hớt hải kể lại gì, nhà con có bà cô tổ thiêng lắm, năm nào đến ngày giỗ này á mà chưa kịp cúng á là ấy, cô ấy là không đập người này thì đập người nọ, nhưng năm nay nó khổ, vừa bắt đầu là gì đồ sôi xong thì cái đứa cháu nó đi chơi về, nó thấy sôi vừa đổ xong nó chưa hỏi mẹ nó là đã cúng đơm cúng hay chưa, thế nó là vào nó bốc một nắm nó ra sân nó ăn, ăn chưa hết nắm sôi thì tự nhiên là gì nó cứ mẹo mồm, nó lại như bị trúng gió và cứ thế lấy tay là tát bốc bốc vào miệng của mình, và cứ này này mày láo này là con là cháu mà láo này, cứ thế là tát miệng mình là kêu rồi khấn thế nào thì khấn chả khỏi. Thế là lúc đó mọi người máy tập cứ sang chùa, cứ bây giờ cái này chứ sang chùa nhờ sư ông thì mới được thôi. Thế là sang tôi bảo thế à, bà cô thiêng thế à. Thế là tôi cứ dâng lễ lên, dâng lễ lên là tôi lên tôi khấn cho hỏi là tên bà cô là gì, tên cháu là gì. Thế là đưa tên bà cô đưa cháu là tôi lên tôi gõ mấy tiếng chuông tôi khấn cho một tí. Thế là ở bên nhà gọi điện bà sang bảo ấy, cháu nó khỏi rồi. Đấy, nhanh thế. Đấy, cho nên á chúng ta thấy là chết đi vẫn còn gì ạ, vẫn còn ghê. Vì vậy mà các cụ ngày xưa chúng ta mới nói là gì, đến làm dâu của nhà nào á mà có bà cô á thì sợ lắm, còn sống cũng sợ mà chết rồi cũng sợ. À, sống thì sợ lúc sống mà chết thì sợ gì, đơm cúng mà không khéo là chết. À, cho nên mới nói là gì, giặc bên Ngô. Giặc bên Ngô, vì sao chúng ta nói giặc Ngô? Giặc Ngô ngày xưa ấy, giặc nhà Ngô nó sang nó đánh chúng ta, nó đi đến đâu là gì, nó giết đến đó, già trẻ gái trai nam nữ, gọi là nó thảm sát dân tộc Việt Nam chúng ta. Nó không có chuyện là giết đánh mình bộ đội không đâu, mà đến nhà nào là gì, cướp của đốt nhà, nữ thì bắt làm gì, bắt làm nô lệ tình dục, nam mà còn khỏe thì bắt làm nô lệ chiến tranh, còn già và trẻ thì giết đi để cho gì, đỡ cơm đó. Cho nên giặc nhà Ngô đi đến đâu nó tàn sát nhân dân của chúng ta đến đó. Vì vậy mà nhân dân chúng ta ngày xưa mới nói là gì, giặc bên Ngô. Đáng sợ không? Đáng sợ, nhưng không sợ bằng gì á, bà cô ở bên chồng thế thì mới sợ. Đấy, cho nên á ngày xưa các vị mà thì con gái mà cứ khoảng độ 22, 24 á, ở nông thôn nó chỉ sợ vô cùng, bố mẹ sợ vô cùng. Vì vậy ở thế gian họ sẽ cho là gì, gái lớn đến tuổi thì phải gì, phải có bạn trai, hoặc là nếu không có bạn trai như ngày xưa thì ngày xưa các vị biết là tự bố mẹ là gì, đi hỏi cho nhau đó, hai bên bố mẹ đi hỏi á. Các cô nhà tôi thì bố của tôi sinh được, ông bà sinh được là gì, 7 anh chị em, thì có 4 nam và 3 nữ. Ba cô của tôi á, ba bà cô của tôi á, không có cô nào được tự là gì, được tự là đi chơi với người con trai và được tự ngỏ lời yêu đương. Và kể cả mẹ của tôi cũng thế, ngày xưa mẹ tôi cứ ấm ức bảo mà đời người con gái mà gì mà chả được yêu, lấy chồng là do cha mẹ gì đặt đâu thì con ngồi đấy. Mẹ tôi cũng thế, mà ba người cô của tôi cũng thế. Mà cô tôi ngày xưa tôi, cái cô thứ hai á, cô đấy bây giờ thì sướng nhất, nhưng ngày xưa thì gì, cái chồng của cô bây giờ á thì ở cái làng đó nó cách xa, mà lại không muốn đi xa nhà chồng mà nó ở đi sâu vào hơn. Thì mình là ở gần ở ngoài miền xuôi này, mà bây giờ lấy chồng vào nó xa hơn khoảng độ tầm 40 cây số vào sâu trong rừng nữa. Thì các quý vị bảo đứa con người con gái nào mà thích, đúng không? đã gọi là dân tộc rồi mà lại đi sâu vào trong rừng 40 cây số nữa thì ai thích nữa. Cho nên ấy, cái nhà chồng của cô ấy là bây giờ ấy, 3 lần mang cây chầu ấm nước xuống. Ngày xưa thì đi hỏi vợ thì chỉ có bắt đầu đi gọi là đi ăn hỏi, gọi đi chạm ngõ đi ăn hỏi á, thì thường là gì, một chai rượu màu, một chai rượu trắng, thế là hai chai rượu, một chai rượu màu, một chai rượu trắng, một con gà, một ván xôi và một buồng cau hay là mấy quả cau gì đó, mấy quả chè, mấy trái chầu, mấy cái quả cau. Thế là đi đến rồi là đến là bắt đầu là người lớn đến là nói chuyện, thường thường là thông qua một bà mơ bà mối. Nếu không có bà mơ bà mối thì chính cái bố mẹ hoặc là cô gì chú bác của cái nhà người con trai kia xách cái túi lễ kia đến. Có nơi thì cho cái đứa con trai, cái anh con trai luôn luôn, có nơi thì không dám cho đến. Nếu mà anh con trai nhà đấy mà xấu á thì không dám cho đến nữa, giấu mặt đi. Đó. Người nhà xách rượu đến, xách đồ đến và khoe. Đến để tỉ tê với bố mẹ, với họ hàng nhà bên, nhà bên cô nữ kia là gì. Đến làm dâu nhà đấy thì sướng lắm. Nhà có mấy con trâu, có mấy bồ thóc, ăn mãi chả hết. Có bao nhiêu thì mẫu ruộng. À, đến là phải khoe cái đấy trước đã. Phải khoe gì, có mấy mẫu ruộng này, có mấy con trâu này, mấy con bò này, có bao nhiêu con gà, con lợn này. Để khoe của đã thì khi đó, nó phải đánh vào tâm lý của gì, bố mẹ của nhà cô dâu tương lai. Bố mẹ cô dâu mà gì mà thích á, thì đương nhiên là cô dâu không có cái vào đâu được. Đó. Thế cho nên, và cô thứ hai nhà tôi ấy, cũng thế. Người nhà đi đến, xách đồ chai rượu đến lần thứ nhất để đến ngày, ngày xưa người ta cứ bảo là gì? Để đến 3 ngày á, mà chưa thấy đem đi trả, có nghĩa là gì? Là nhà gái bằng lòng, cái chuẩn bị về chuẩn bị lễ ăn hỏi đi, cái cưới còn lâu là vừa. Thế cô nhà thầy lúc đó thì ngày xưa cô nói, cô kể là gì? Mang xuống ngày thứ nhất, nhìn thấy rồi bắt đầu đến ngày thứ hai mà cái cô thì gì? Cô lén cô trộm mang cái đấy đi, cô đi bộ lên rồi 40 cái số mang lên để trả cái nhà đó, tự đi trả. Trả xong mấy hôm sau nhà cái ta lại xách xuống một lần nữa. Thì cô lại bảo gì, mang xuống hôm sau thì hôm trước xách 40 cái số nữa mang lên trả lần thứ hai. Thế là mang xuống lần thứ ba nữa vì không thấy cái mặt của anh chồng của tương lai của mình đó là sao. Nhớ nó què nó cụt thì thế nào. Toàn bà mối với lại cái người họ hàng chú bác đến nói là nhà giàu lắm, bảo mấy con trâu, nhà có mấy chục con trâu chứ không phải mấy con trâu, nhà đấy ngày xưa giàu. À, cho nên đến khoe như thế thì ông nội bà nội tôi ngày đấy sướng. Khoe là nhà có mấy chục con trâu có nghĩa là gì? Là giàu rồi. Con gái nhà mình về đó là sướng rồi. Bao nhiêu mẫu ruộng nữa thì sướng quá. Thế là cứ mắng con gái thôi. Mà con gái thì gì? Nghĩ là gì? Mình thích một người ở trong làng mà không được nói chuyện. Ngày xưa thích nhau đâu có chuyện, là thích nhau là đi gọi điện cho nhau ra ngoài bờ sông hay ra ngoài một nơi nào đó đẹp để ngồi nói chuyện, hay là đi chơi chỗ này chỗ nọ đâu, các vị không có cái chuyện đấy. Đó, nam nữ ngày xưa như thế. Cho nên á, cô ấy bảo là lần thứ ba mang trả, lần thứ hai là lần thứ ba mang xuống một cái thì bắt đầu là ông nội bà nội tôi ngày xưa đấy, mới là các bác á, trong đó có bố tôi với mẹ tôi á, bàn nhau là gì, cho người đến xem cái nhà đấy trước, dò hỏi ấy, hàng xóm họ bảo được cái anh đấy cũng đẹp trai cũng ngoan, nhưng mà đang đi bộ đội ngày xưa đang đi đồ bộ đội mà, đang đi đồ bộ đội cho nên chưa về được, nhưng mà nhà thì muốn có con dâu để ở nhà để đi làm nương làm ruộng, vì vậy mà thì con trai đang đi bộ đội cũng đi hỏi vợ cho con trai. À, thế là người nhà chúng tôi khi đó là cũng lên điều tra biết rồi thì về bàn nhau là gì, lần này lần thứ ba là quyết định không cho gì, không cho cô nó đi trả lễ nữa. Cho nên mang xuống một cái là gia đình mới ra về một cái là ngả ra chén luôn. À, anh em gọi mấy anh em đến là gì, hai chai rượu ngả chén luôn, con gà chặt luôn và ván xôi cũng chén luôn, thế là không còn gì mà trả nữa. Thế là chả có gì mà trả nữa thì đương nhiên là phải gật đầu. Thế cô bảo đấy, đấy ngày xưa lấy nhau nó khổ như thế, nhưng quan điểm của nhà Nho mà con phải nghe theo bố mẹ như thế mới là gì, mới là hiếu thảo, còn không á thì không phải là hiếu thảo. Chúng ta bây giờ xuất gia ở đây á, các vị xuất gia ở đây gần 50 vị xin xuất gia thì ai bước đầu cũng gì, cũng là đứa con bất hiếu với gia đình với bố mẹ, Tôi tin tưởng là ai trong chúng ta đây lúc đầu bố mẹ nói chúng ta bất hiếu. Vì sao? Vì không thuận theo cái sự vận hành của thế gian. Đó là trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, sinh con đẻ cái, chăm sóc ông bà cha mẹ, rồi hương khói cho tổ tiên, mồ mả được êm ấm, mồ yên mả ấm, hương khói tổ tiên, vân vân đó. Đó là tâm nguyện của những người sinh ra chúng ta khi chưa biết đến đạo. Và truyền thống của Nho giáo và của dân tộc Việt Nam chúng ta từ xưa giờ cũng thường lấy theo Nho giáo nhiều, cho nên là thường là nghĩ như vậy. Nay chúng ta được cha mẹ cho xuất gia rồi, mặc dù là vui hay không vui, nhưng mà cũng đã đồng ý chúng ta xuất gia rồi. Vậy chúng ta phải xuất gia thế nào, sống như thế nào, tu thế nào để cho xứng đáng là người xuất gia? Đây là vấn đề do chúng ta phải cố gắng để mà vươn lên. Xuất gia như thế nào để cho không phụ công ơn của cha mẹ, rồi không phụ cái lòng mong mỏi của thập phương tín thí? Đây là một cái điều rất quan trọng. Tu như thế nào đó, đây là một điều rất quan trọng. Chứ đừng có như là gì, hôm qua thầy có một bác đệ tử. Một bác đệ tử hôm qua, các vị biết, ở đây có khi có, bây giờ các cô chú xuất gia đây có người vẫn chưa biết cái chuyện hôm qua đâu. Hôm qua khi mọi người lên chùa, ngay chiều hôm qua mọi người lên chùa, hôm kia chiều hôm kia mọi người lên chùa buổi chiều, mọi người lên chùa buổi chiều bắt đầu tán lư hương gần xong rồi, đến Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát rồi, thầy đi một vòng lên trên qua nhà thất, thấy nhà thất còn hé hé cửa, ngó vào thì thấy sư ông Tính vẫn đang lục tục ở trong thất. Sư ông mới quát, sư ông mắng cho là ông làm gì mà bây giờ không lên chùa, người ta lên chùa thì tán gần xong lư hương, bây giờ vẫn ở đây. Thì ông bảo là con mới ra ngoài xưởng tượng về. Thế tôi bảo ra xưởng tượng làm gì, anh em làm tượng nó lên, nó đang tụng kinh được trên rồi mà bây giờ bác vẫn ở đây. Sau sư ông mắng mới bảo là to đầu rồi mà không gương mẫu cho các em, thì làm sao các em nó nghe theo, làm sao các em nó phục mình. Thế ông ấy chắp tay, ông bảo con sám hối thầy, từ mai trở đi con sẽ lên đúng giờ. À, nó đến lấy y nó lên. Nó hành động như thế rồi thì mình thôi, còn mắng làm sao nữa, còn nói làm gì nữa. Thôi đi ra. Đi ra và đăng trên đường và đi ra đi về phòng. Đi ra thì lại thấy bác Phượng lò dò từ trong phòng đi ra vừa mặc áo. Sương gọi giật lại, Sương bảo còn cái bác này nữa, làm gì mà bây giờ mới lên chùa? Thế bác ấy bảo là bạch thầy, con mới lên tụng kinh ở dưới nhà văn sinh đường. Và tụng kinh gì? Bảo con tụng kinh A Di Đà. Thế tôi mới bảo là nghỉ lâu chưa? Bảo con nghỉ 20 phút rồi, xong 20 phút rồi. Thế tôi bảo xong 20 phút rồi, tại bây giờ sao bây giờ mới còn lấn thấn ở đây? Thì nó bảo là con đang đi định đi xuống nhà văn sinh để lấy cố tràng. Thế tôi mới bảo là hôm nay đại chúng tu gì, niệm Phật từ 2 giờ đến 4 giờ ở tại giảng đường, tại sao bác không tu theo người ta mà bác lại đi một mình tu ở dưới nhà văn sinh đường? Sống với chúng mà mỗi người một ý. Đứa nào muốn tu dưới văn sinh đường thì tu, đứa nào muốn tu ở giảng đường thì tu, đứa nào muốn tu ở ban địa tạng thì tu, đứa nào muốn tu ở trên nhà pháp hội thì tu. Vậy thì còn gì là sự thanh tịnh của đại chúng nữa? Và tôi nói là từ ngày mai trở đi, chúng tu thế nào mình phải tu như thế. Chú mà còn cứ một mình một phách như thế, một mình một kiểu như thế là tôi tống cổ ra khỏi chùa đấy. Tôi vừa nói vừa đi, nhưng mình nghĩ là nói để mắng, để cho là cho đệ tử mình nó chấp hành đúng cái nội quy của chùa thôi. Anh em huynh đệ nó phải tu hành, nó phải có chúng. Chứ không có vài bữa nó lại đơ đơ ra, rồi lại ma lại làm, lại bảo ma làm, lại khổ. Tôi nói như thế tôi vừa bước qua nó 2-3 bước, các vị biết nó bảo nào? Nó bảo thầy tống đi. Nó giằng cổ lên, nó bảo thầy tống đi. Tôi không nghe vào, tôi không tin vào tai của mình, đệ tử của mình nuôi nó 2 năm trời, nó lại nói với mình một cái câu rất là... Các vị dễ nghe không? Nó thầy tống đi. Thế tôi mới quay lại, tôi bảo là thôi. Thế thì thôi, bác không phải lên chùa nữa. Tôi nhẹ nhàng là bác không phải lên chùa, bác đi vào lấy y, lấy áo và thôi bác đi luôn đi cho tôi. Thế là nó bảo là gì? Thầy không phải đuổi, con sẽ đi. Thầy không phải đuổi, con sẽ đi. Nó cứ như thế. Lúc đó có chú Tùng rồi đấy. Chú Tùng đi qua, chú Tùng đang định lên chùa, thầy gọi Tùng đứng lại đây. Không có lại bảo là gì, tới đây lại có cái thông tin ra ngoài là thầy là áp bức tiểu, chửi mắng tiểu. Đó, dạo này chùa đang có nhiều chuyện rồi cho nên là những cái thông tin đi ra ngoài nó lệch lạc đi thì nó lại ầm ĩ lên để mắc tội cho tín đồ Phật tử, mắc tội cho những người mà chưa biết về chùa mà họ cứ nghe thông tin này thông tin nọ rồi họ phỉ báng chư tăng thì cánh cửa địa ngục nó mở ra chết. Bảo Tùng ở đây. Tùng đứng đấy. Tùng đứng đấy xong xương nói nó thêm vài câu nữa xong bảo làm tiểu mà như thế. Thầy mắng thì phải biết sám hối, biết sửa đổi. Thầy mới có nói như vậy mà chú sửng cổ chú cãi. Sau thầy bảo thôi, nếu mà chú cảm thấy không phục tôi á, thầy trò hết duyên mà không phục tôi thì thôi thì mời chú cứ đi vào lấy y, lấy pháp, lấy đồ đạc và chú đi luôn ngày hôm nay. Thầy nói một câu, nó nói một câu, con sẽ đi. Thầy không phải đuổi, con sẽ đi đấy. Rồi nó bảo là gì? Nhưng mà thầy giả giấy tờ của con đây. À, bây giờ tôi mới bảo là gì? Ôi, chú này hay nhỉ? Từ khi chú đến đây với tôi, chú đưa cái giấy tờ gì cho tôi không? Tôi còn chưa biết là chú sinh ngày tháng năm nào. Giấy tờ, tất cả giấy tờ của chú làm xong chú đưa cho giáo hội và giáo hội mới thọ giới cho chú. Và giấy tờ của chú là làm xong để đưa cho giáo hội. Tôi còn không cầm một bộ hồ sơ nào của chú. Tôi bảo, chú bảo tôi giả cái gì? Thế nó im. Nó im xong rồi, bắt đầu tôi mới nói. Tôi mới nói thêm là nếu chú cần giấy tờ ở Phật giáo tỉnh Quảng Ninh thọ giới sa di không có chứng điệp mà chỉ có các sư ông, các sư thầy mới có chứng điệp thôi. Nhưng nếu chú cần giấy tờ thì chú cứ đi đi. Đi tìm thầy học đạo đi, nơi nào có thầy học đạo. Gặp được thầy học đạo thì chú quay về đây, chú cần tôi ký xác nhận là chú từng là tu ở chùa Khai Nguyên này 2 năm. Tôi ký cho chú. Thậm chí là chú cần cái giấy chứng nhận đã thọ giới sa di ở giáo và giáo tỉnh Quảng Ninh năm 2013. Tôi sẽ bạch với Hòa Thượng Thượng Tọa trưởng Phó Ban, với Thầy Chánh Thư Ký ở tỉnh Quảng Ninh làm cho chú và tôi đưa cho chú. Thế bây giờ chú không phục thì chú cứ đi đi. Đi trước đi đã. Các quý biến nó bảo tôi thế nào nữa không? Nó bảo á, chùa nhá, là chùa của Thập Phương Tăng nhá. Chứ không phải là thầy muốn cho ai ở thì ở, muốn đuổi ai thì đuổi. Bây giờ tôi mới chỉ mặt tôi bảo là cái thằng này láo. Tôi phải tát cho chú mấy cái ngay giờ. Các vị nó biết không? Nó đang đứng xa tôi bằng từ đây đến bác kia. Nó tiến lại 3-4 bước, nó cứ giơ mặt ra này. Nó bảo, có giỏi thì thầy đánh đi. Có giỏi thầy đánh đi. Thầy giỏi thầy đánh đi này. Đây con đây thầy đánh đi. Đó. Thế bây giờ tôi biết là gì? Thôi không dây được nữa. Vì sao tôi biết không dây được nữa? Vì nó khùng lên như thế rồi. Bây giờ mà mình mà chỉ cần tát nó một cái nhẹ thôi, có chuyện ngay. Thì lại thành là gì? Sư chủ trì đánh tiểu ngay. Cho nên không bao giờ mình vướng vào cái mớ bằng bong ấy. Tôi chỉ dùng uy để tôi quát thôi. Và lúc đó ông Tính đi qua, tôi gọi ông Tính quay lại. Tính quay lại đây, không phải lên chùa, nó quay lại đây để chứng kiến. Xem tiểu tăng thế này này. Thế ông Tính quay lại thì nó vẫn cứ to tiếng, nó vẫn cứ cãi. Nó vẫn cứ nói này nói nọ. Thế ông Tính bảo thôi thôi, bác sai rồi. Bác sai rồi, sám hối thầy đi, sai rồi. Mình sai rồi. Nhưng mà nó vẫn cứ to tiếng khoảng độ 10-15 phút thì mới thôi. Thì bây giờ thì tôi mới nói cho là gì? Đệ tử oai nghi học rồi, 24 oai nghi sáng nào cũng tụng. Sáng nào cũng tụng 24 oai nghi. Mà nói là gì? Mình có sai cái gì hay đúng cái gì, thầy có gì có mắng thì mình cũng phải gì? Đứng trang nghiêm chắp tay, lấy cái tấm lòng gì? Cái tấm lòng thành kính để mà nghe thầy giáo giới. Sau đó nếu mà mình đúng, thầy mắng sai mình đúng, thì vài hôm sau bao giờ thấy thầy vui vẻ đi lên đỉnh lễ thầy và trang nghiêm y áo dài đàng hoàng, bạch thầy là lúc hôm đấy con như thế, thầy mắng con như thế là gì? Là không đúng hay là oan cho con quá, vân vân. Sa di dạy hết rồi. bổn phận làm đệ tử ra sao rồi. Xong rồi tôi mới nói, đấy, mà tôi mới có nói bác là như thế, dạy cho các bác để cho gì vào khuôn khổ, quy củ, nề nếp của thiền gia. Người xuất gia phải như thế nào? Mà bác đã sừng cổ, bác đã thách thức tôi là đuổi đi, rồi đánh đi, thế này thế khác. Thế như vậy bác không xứng đáng là đệ tử của tôi nữa, không xứng đáng để sống với chúng ở trong chùa. Nói cho nó một tí thì bắt đầu nó hạ mặt xuống, nó bảo, tôi con biết lỗi rồi, con nóng tính thì con sám hối thầy. Chúng ta thấy đệ tử như thế. Nhưng mà tôi bảo thôi, sám hối thì sám hối bây giờ thôi. Cho chú, tôi không đuổi ngay ngày hôm nay nữa, mà chú cho chú một đêm nằm ngủ trong chùa để suy nghĩ cho kỹ với cái hành động của mình ngày hôm nay. Giữa người thầy và người trò, cho dù ấy, bác, bây giờ bác xem có giới luật nào của Đức Phật dạy rằng tỷ khiêu, hay là dạy là sa di đã giữ bằng tăng chưa? Sư bác đã là tăng chưa? Trong luật dạy rằng cho dù có 100 tuổi đời đến chăng nữa, nếu mà chỉ làm sa di, sa di ni và thức swamana đó thì vẫn là gì? Vẫn là phải là tòng tăng để học đạo, tức là theo tăng, nương vào tăng để học đạo. Chứ có đâu cái quyền lợi, bác bảo là chùa là xây dựng cho thập phương tăng, bác đã là tăng chưa mà bác đòi hỏi quyền lợi là tăng. Rồi sư ông chỉ vào sư ông tính, sư ông bảo ấy, cho dù nó thọ giới lên sư ông như ông tính, nó tu với tôi trên dưới 10 năm nay rồi, nó thọ giới sư ông như sư ông tính đi chăng nữa, nhưng gì, đối với tôi thì ông tính vẫn là gì, thầy và trò, chứ không có cái chuyện là cá mè một lứa. Trong đạo Phật không có chuyện là cá mẹ một lứa, không có chuyện là bình đẳng như kiểu ở ngoài đời, tôi và ông là gì? Tôi cũng là tỷ khiêu, ông cũng là tỷ khiêu. Tôi và ông là gì? Bằng nhau. Ông không có cái quyền gì để nói tôi cả. Đạo Phật không có cái chuyện đó. Thầy là thầy, mà trò là trò. Trụ trì, thế nào là trụ trì? Trong luật tạng định nghĩa là gì? Trụ là trụ pháp vương gia, trì là trì như lai tạng, giữ gìn giáo pháp của đấng pháp vương và trì giữ chính pháp của đấng đấng Như Lai. Mọi công việc từ cho to đến nhỏ trong một cái tự viện đó, một ngôi chùa đó, thì trụ trì là quyền quyết định tối cao nhất. Quyết định đúng thì vị trụ trì dẫn cho chúng đi đúng đường, thì vị trụ trì sẽ được gì? Công đức vô lượng vô biên. Quyết định sai, dẫn chúng đi sai đường lạc lối, chúng bị đọa thì thầy trụ trì đọa gấp 100.000 lần đối với đệ tử của mình. Cho nên á, vị trụ trì quan trọng số 1 ở trong gì? Một ngôi chùa, một ngôi tỉnh viện, một ngôi thiền viện, một ngôi tự viện, thậm chí là một đạo tràng. Sai đường thì thầy trụ trì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đệ tử đọa thì thầy cũng phải đọa. Do gì? Do quyết định của thầy trụ trì là sai được. Còn thầy trụ trì quyết định đúng mà đệ tử đi sai, thì khi đó đệ tử phải tự chịu trách nhiệm đi sai của mình, chứ không phải là do thầy trụ trì. Đó. Đấy, cho nên hôm nay tôi mới nói qua cái bài này, tôi mới nói với các đệ tử, nhất là các cô, các chú xuất gia, các bác xuất gia, học thế nào đó, tu thế nào đó, để cho xứng đáng mình là gì? Là người con sinh ra không làm tròn bổn phận với cha mẹ, với ông bà, thậm chí với tổ tiên của mình. Cha mẹ đắng lòng, đứt ruột, chịu bao nhiêu đắng cay, chịu bao nhiêu khổ cực, và chịu bao nhiêu những nỗi gièm pha của hàng xóm láng giềng, của những người thân, kể cả trong dòng họ, trong gia đình, để gì? Để cho chúng ta gì? Xuất gia cầu đạo. Vậy mà chúng ta không xuất gia cầu đạo để tu hành làm một người con Phật chân chính, chúng ta lại để lại nỗi đau thứ hai, một nỗi đau một lần nữa cho người thân của chúng ta. Nỗi đau đó mới là nỗi đau mất mát lớn nhất của người làm cha làm mẹ. Khi chúng ta xin xuất gia, không thuận theo ý cha mẹ, trai lớn không lấy vợ, gái lớn không gả chồng, đó là không thuận theo ý cha mẹ chúng ta đã đau một lần, đau đến tê tái, còn đau hơn là cả cắt từng khúc ruột, cắt từng lóng chân, cắt từng lóng tay. Vậy mà vì tình thương con, cha mẹ, ông bà, người thân chúng ta đã gì? Đã lặng lòng chịu tất cả những nỗi đau, tất cả những gièm pha, tất cả những tiếng chê bai của xã hội và ký vào cái tờ giấy cho chúng ta xuất gia cầu đạo. Vì tâm nguyện của chúng ta, vì tình thương bao la rộng lớn của người làm cha làm mẹ, vậy mà tu một vài năm chúng ta không giữ được cái tâm cầu đạo của mình nữa, để cho tâm ma nó gì, nó quấy phá, làm điên đảo, đánh mất đi cái tâm nguyện xuất gia từ ban đầu của mình. Lỗi lớn ở ai? Không phải ở cha mẹ chúng ta nữa. Lỗi lớn ở ai? Không phải ở thầy tổ của mình nữa. Mà lỗi lớn chính là do bản thân chúng ta không tự vượt lên, không tự tinh tiến, không chiến đấu được để thắng được cái con giặc, con ma tham sân si mạn nga kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ trong chúng ta. Cho nên qua cái bài này, các sư ông, các sư bác, các sư cô rồi các chú có tâm xuất gia được cạo tóc hay chưa được cạo tóc, nếu được cạo tóc rồi á, tôi nói là phải luôn luôn sờ lên trên đầu của mình á. Sờ lên đầu để làm gì? Để biết rằng á, mái tóc của cha mẹ ban cho mình đã dâng cho thầy tổ, nhờ thầy tổ cắt đi. Cắt đi là sao? Khi cắt tóc chúng ta thấy là gì? Thầy nói là gì? Đau thứ nhất thệ gì? Thệ đoạn tất cả việc ác. Đau thứ hai thệ gì? Thệ tu tất cả các việc thiện, việc lành. Đau thứ ba thệ nguyện độ tất cả chúng sinh. Cạo bỏ râu tóc xuống để làm gì? Để đoạn tất cả việc ác. Cạo bỏ râu tóc xuống để làm gì? Để tu tất cả việc thiện. Cạo bỏ râu tóc xuống để làm gì? Để thệ độ tất cả chúng sinh. Chứ không phải độ cho mỗi anh em dòng họ báo hiếu bố mẹ tổ tiên của chúng ta nữa, mà thệ độ tất cả chúng sinh. Đó chính là tâm của A Di Đà Phật. Phát ra ba đại nguyện của chúng ta cũng tương ứng với gì? Với 48 đại nguyện của A Di Đà Phật. Khi cạo bỏ râu tóc chúng ta phát nguyện như thế, nhưng mà trải qua 5 tháng chúng ta tu hành không làm được điều đó. Lỗi ở ai? Lỗi ở chính bản thân chúng ta. Cho nên tôi không mong rằng, và tôi cầu nguyện Đức Phật đừng bao giờ để cho tôi nghe lại một cái lời nào của từ đệ tử của tôi hạ đao thế pháp cho các vị, rồi một ngày nào đó các vị nói với tôi những lời như buổi chiều ngày hôm kia. Quả thực tôi choáng. Tôi nghĩ rằng cuộc đời xuất gia của tôi sẽ không bao giờ gặp vào một cái người đệ tử như thế. Vậy mà hôm kia tôi đã gặp vào một người như thế. Tôi rất đau lòng. Tôi đau lòng là sao? Tôi đau lòng vì tôi sinh ra thời mạt pháp. Tâm huyết của tôi dành cho đạo pháp, dành cho các đệ tử như thế nào? Tôi không cần các quý vị phải biết, không cần các quý vị phải ghi nhận, nhưng tôi chỉ mong rằng các quý vị đừng để phí một đời, một kiếp sinh ra làm người. Rồi nữa, đừng để phí đi cái lòng mong mỏi của cha mẹ mình vò võ chờ đợi tin tức đứa con trai, đứa con gái rứt ruột đẻ ra của mình nó không thuận theo ý của cha mẹ. Cha mẹ đã chịu mọi khổ cực, đồng ý cho nó xuất gia rồi, và bây giờ sau khi đồng ý xuất gia, đó là tâm nguyện của người cha người mẹ luôn luôn ngày đêm mong chờ là gì? Một ngày nào đó đứa con của mình sẽ gì? Sẽ thành tài. Đứa con của mình sẽ ngồi được trên bục giảng và hướng dẫn được cho nhiều tín đồ Phật tử bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, lấy công đức đó để báo đáp lại thâm ân muôn một của ông bà cha mẹ tổ tiên đấy. Để làm vơi đi cái nỗi đau, vơi đi những cái tối tủi, nỗi nhục của cha mẹ ở nhà của chúng ta phải gánh cái những cái lời gì gièm pha của hàng xóm láng giềng, bạn bè chòm xóm vậy. Các quý vị làm được không? Hôm nay tôi hỏi các đệ tử của tôi ở đây, còn lại ở đây các quý vị có làm được điều đó không? Nếu không làm được điều đó, những vị chưa cạo tóc thì tốt nhất đừng bao giờ xin thầy cạo tóc. Những vị cạo tóc rồi mà chưa thọ giới thì đừng bao giờ xin thầy thọ giới. Mà những vị đã chót thọ giới rồi á thì phải phấn phát để gì? Để hướng lên một lòng cầu đạo. Hòa thượng Tịnh Không gọi là hiếu thuận tôn sư. Thế nào là hiếu thuận tôn sư? Tức là đối với thầy của mình phải cung cung kính kính. Thầy của mình là gì? Là cả cái Trách nhiệm là gì? Cả cha, cả mẹ, cả thầy. Vì sao lại gọi là cha mẹ? Vì sao gọi thầy là cha mẹ? Trong giới luật nói là gì? Cha mẹ ta ở ngoài đời chỉ ban cho ta gì? Tấm thân xác thịt. Còn người thầy, thầy tổ của chúng ta ban cho chúng ta gì? Giới châu tuệ mạng. Đó. Tấm thân xác thịt thì theo ngày tháng mà già đi, mà bệnh và mà chết. Còn ấy, cái tấm giới thân tuệ mạng của người thầy ban cho chúng ta đó, đó là gì? Đó mới là tấm thân bất sinh bất diệt. Do có giới mà sinh định, do có định mà có tuệ. Giới định tuệ công bằng, tinh tiến tu hành, gặp pháp môn niệm Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi được tự do tự tại, biết trước ngày giờ vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh, tức là chúng ta vĩnh ly chư khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề. Bây giờ sẽ thừa nguyện và dùng thần thông nguyện lực của mình phân thân vô số biến khắp mười phương để giáo hóa phổ độ chúng sinh. Bây giờ lo gì chẳng báo được thâm ân của cha mẹ ông bà tổ tiên, lo gì chẳng đền đáp được công ơn to lớn do người thầy, do tổ của mình ban cho giới châu tuệ mạng. Đó. Cho nên ấy, hiếu thuận tôn sư, đó là nhiệm vụ số 1 của người học trò xuất gia. Hiếu thảo với ông bà cha mẹ và nhang khói mồ mả tổ tiên, đó là hiếu thuận của người con ở ngoài đời. Còn hiếu thuận tôn sư, đó là cái chữ hiếu cao tột của đối với người xuất gia chúng ta. Đó. Cho nên á, qua cái bài giảng hôm nay tiền đây thầy nói luôn là thầy mong rằng từ giờ cho đến khi thầy nhắm mắt xuôi tay bằng bất cứ lúc nào, thầy không muốn nghe lại một cái câu như ngày hôm kia, chiều hôm kia một lần nữa từ những người đệ tử mà thầy đã thế pháp độ cho xuất gia. Các vị có làm được không? Có làm được không? Thầy thì không thấy là gì, không thấy giận dữ, phiền muộn về cái điều đó. Nhưng thầy chỉ thấy là thương các con. Bao nhiêu những cái khó khăn. Khó khăn là gì? Khó khăn đối với người xuất gia của chúng ta là có ba lần, ba cái nấc thang căn bản cho chúng ta phải vượt qua. Nấc thang căn bản thứ nhất đó là gì? Xuất thế tục gia. Khó khăn không? Khó khăn lắm. Nhưng lúc nãy chúng tôi nói là gì? Ở thế gian thì gì? Trai lớn lấy vợ, gái lớn cả chồng. Quan điểm của thế gian, bố mẹ ông bà tổ tiên chúng ta luôn luôn mong như vậy. Vậy mà chúng ta đã gì? Vì cái tâm nguyện cầu đạo, do ngộ đạo, do hiểu đạo mà nguyện xuất gia, và chúng ta đã xuất gia được rồi. Cha mẹ đã đồng ý cho chúng ta xuất gia rồi. Chúng ta đã gì? Ra được cái ngôi nhà khó thứ nhất. Cái ngôi nhà thứ hai đó là gì? Xuất phiền não ra. Xuất phiền não ra không kém phần quan trọng, tức là ra khỏi nhà phiền não. Tu thế nào đó rồi cho ra được khỏi nhà phiền não, đây là một điều rất quan trọng. Muốn ra khỏi nhà phiền não thì cái điều trước tiên Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Đó là hiếu thuận tôn sư, hay mình gọi là gì? Là tôn sư trọng đạo đó. Trong nhà nho người ta gọi là gì? Nhất tử vi sư, bán tử vi sư, tức là một chữ cũng làm thầy, mà nửa chữ thì cũng làm thầy, bán tự lẫn vào một nửa chữ. Ngày xưa người ta học chữ Hán á, một chữ tức là gì? Một nét thế này cũng là một chữ nhất rồi, đúng không? Nét là chữ nhất rồi. Mà một nửa chữ thì cũng là thầy. Huống chi rằng 2 năm trời dạy dỗ bảo ban. Vậy mà đùng một cái, chúng ta thấy đánh mất đi cái tâm Bồ Đề của chúng ta. Bây giờ có tu tu để cho thành đạo ư? Không bao giờ thành đạo được trong kiếp này nữa. Vì sao? Nền tảng là hiếu thuận tôn sư của chúng ta không có, thì cho dù chúng ta có đi tu bất cứ nơi nào, cho dù tới đây có lên sư ông, có lên đại đức, có lên thượng tọa, có lên hòa thượng, thì đó chỉ là cái danh mà thôi. Hôm qua, hình như hôm qua hôm kia tôi kể với các vị là gì? Tôn giả Kiều Trần Như, đắc thánh quả A-la-hán rồi, nhưng mà gì? Cái tích nghiệp của ngài còn lại ở nhiều đời nhiều kiếp về trước là gì? Tối cứ ngủ lại tối là nhai tóp tép như con trâu ấy. Vì vậy mà Đức Phật mới thấy thế, ngài bảo là gì? Có một số các đệ tử với cơ hiểm mới nói là gì? A-la-hán gì mà tối vẫn nhai tóp tép như con trâu ăn đêm. Đức Phật nghe thế, nói thế Đức Phật sợ là gì? Đức Phật thì ngài chứng được lầu thần thông cho nên tha tâm thông rồi, ngài biết tất cả là các đệ tử của mình. Vì sao mà có cái nghiệp đệ tử của mình là chứng quả A-la-hán vẫn nhai tóp tép như thế? Đức Phật biết là gì? Do nhiều đời nhiều kiếp trước, Kiều Trần Như vốn là một vị tỷ khiêu trẻ xuất gia trong một ngôi chùa. Trong đó có một vị tỷ khiêu già, dùng hết răng rồi, tuổi cao, 80-90 tuổi rồi. Lên tụng kinh thì niệm Phật, thì gãy răng rồi thì niệm tiếng nó không hay nữa. Mà miệng thì nó có nhai qua nhai lại, thì ông ấy nhìn thấy ông ấy xấu quá. Ông bảo là gì? Thầy tụng kinh là gì? Tiếng thì như con bò rống ấy, miệng thì nhai qua nhai lại như con trâu gặm cỏ ấy. Có một câu nói đó thôi các quý vị, mà đời đời kiếp kiếp sinh ra, miệng của cái vị tỷ khiêu trẻ đó đều nhai tóp tép như con bò, con trâu gặm cỏ, nhai cỏ vậy. Mà không chỉ thế, Đức Phật nói là gì? Sau khi nói cái vị tỷ khiêu già đó, vị tỷ khiêu nói là gì? Vì cái tình thương bao la của vị A-la-hán tỷ khiêu già đó nói là gì? Ông biết ta là ai không? Ông đã tạo tội và mở cánh cửa địa ngục ra rồi đó. Ta đã chứng quả A-la-hán rồi. Nếu ông không mau sám hối á, thì ông sẽ đọa vào đại địa ngục. Bây giờ với vị tỷ khiêu trẻ kia mới gì? Liền thụp xuống quỳ lại và sám hối. Sám hối rồi, vị tỷ khiêu hoan hỉ cho sám hối. Cho sám hối xong thì vị tỷ khiêu già kia liền nhập niết bàn ngay trên bản tọa đó. Vì đã khoe mà đã nói chót nói mình là A-la-hán rồi thì liền phải nhập niết bàn luôn, không được trụ thế nữa, không được ở lại thế gian nữa. Đây là nguyên tắc của gì? Của các vị thực tu, thực chứng và thực ngộ vậy. Kiều Trần Như sám hối rồi, nhưng chúng ta biết là trải qua 500 kiếp đọa vào trong địa ngục bạt thiệt. Địa ngục bạt thiệt tức là gì? Địa ngục kéo lưỡi. Các vị muốn xem địa ngục bạt thiệt như thế nào, đọc cái quyển Lục Đạo Tập á, xem cái địa ngục bạt thiệt như thế nào. Về tội phỉ báng chư tăng, nói xấu chư tăng, nói sai sự thật, nói lời thêu dệt, nói lời ác khẩu với chư tăng. 500 đời ở trong địa ngục bạt thiệt. Hết 500 đời đọa địa ngục bạt thiệt, Kiều Trần Như đọa là gì? 500 đời làm gì? Làm thân súc sinh, tức là thân con trâu, đi gặm cỏ ngoài đường, ngoài đồng á. Và hết 500 đời làm trâu đó, cho đến bây giờ làm gì? Làm đại đệ tử của Đức Phật, người đệ tử chứng đắc thánh quả đầu tiên của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứng đắc thánh quả rồi mà vẫn còn nhai tóp tép như con trâu như vậy. Cho nên ấy, nghiệp về gì? Về phỉ báng chư tăng, nói xấu sư tăng, nói lời hung ác với chư tăng, tội lỗi vô cùng. Cho nên ấy, các quý vị tu hành, nhất là những vị xuất gia, những vị tại gia, phải cẩn thận về khẩu nghiệp. Các vị tu hành á, chúng ta không biết họ là như thế nào. Có những cái vị tu hành mật hạnh, chúng ta không biết được. Nhìn ở ngoài thì như thế, nhưng bên trong các ngài như thế nào chúng ta có biết được không? Không biết được. Giống như Kiều Trần Như ấy, thấy cái vị tỷ khiêu già hàng ngày vẫn lên tụng kinh, đọc chả ra tiếng, miệng thì cứ nhai qua nhai lại, đọc tiếng thở chả ra. Cho nên ông ghét. Kinh tụng chả ra hơi rồi mà ngày nào cũng lên chùa nữa, tụng chả được thì để cho các vị trẻ khác, người ta lên cầm chuông cầm mõ người ta tụng. Mà già rồi mà chả đọc được mà cứ thích lên dẫn chúng làm chuông làm mõ. Cho nên ông mới tức, cho nên ông chửi, ông mới ví von như thế, khởi cái tâm và cái nói lời hung ác. Chúng ta thấy 500 năm đọa địa ngục bạt thiệt, 500 năm đọa kiếp súc sinh, rồi từ đó trở đi được làm người nhưng vẫn gì? Tập khí nhai cỏ như con trâu. Cho nên Đức Phật mới khuyên Kiều Trần Như thôi, dùng thần thông để lên cõi trời phi tưởng xứ, ở trên đó để nhận sự cúng dường của chư thiên và chư thánh sơ quả, nhị quả và tam quả, rồi ông nhập niết bàn ở trên đó. Kiều Trần Như đồng ý và dùng thần thông lên cõi trời phi tưởng xứ, nhận sự cúng dường của chư thiên ở trên cõi tịnh cư thiên. Đó. Chúng ta thấy tu hành khó lắm. Tu người tu hành chân chính khó lắm. Vì vậy á, mà thầy mong rằng để các con làm thế nào đó mà mình tu hành đó. Đây, các Phật, Phật đã thuyết ra kinh, tổ đã gì, đã tạo ra luận để cho chúng ta gì, tăng thêm niềm tin về pháp môn của chúng ta. Ngài nói gì, hoa báu ngàn muôn thứ đầy đủ ở trong ao, gió nhẹ thổi cánh hoa, ánh sáng chiếu chói lọi. Đó là nói về gì? Nói về cảnh giới ở trong ao liên trì của cửu phẩm liên hoa, trang nghiêm, thanh tịnh, rực rỡ và tốt đẹp như thế. Chúng ta không mong cầu mà cứ cầu ở lại thế gian này, bám chấp vào cái ngôi nhà, cấp 4 ngôi nhà, cho dù ngôi nhà 5 tầng đi chăng nữa, nhưng so với Tây Phương Cực Lạc thế giới chả là cái gì cả. Ngôi biệt thự đẹp nhất ở trái đất chúng ta này so với cái bông hoa sen và lâu đài ở trong biên địa Tây Phương Cực Lạc cũng chả là cái gì cả. Đó. Đó cho nên đó. Rồi bốn câu tiếp theo ngài nói gì? Nói về cảnh đẹp của gì? Ở trên mặt đất. Các cung điện lầu gác thấy mười phương không ngại, nhiều cây màu sắc lạ, hàng báu vây giáp nhau. Thì ở đây chúng ta thấy là ngài Thiên Thân Bồ Tát, ngài nói là các cung điện lầu gác, tức là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở trong cửu phẩm liên hoa này, từ phẩm này cho đến phẩm này, từ hạ phẩm hạ sinh cho đến thượng phẩm thượng sinh, nhấn đến là gì? Biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì lầu các cung điện là gì? Cũng to cao đẹp đẽ. Rồi không chỉ gì mà không to cao đẹp đẽ mà còn chiếu thấy khắp gì, các cảnh giới của chư Phật ở khắp mười phương nữa, thấy chúng sinh đau khổ khắp mười phương nữa. Cho nên lúc đó các vị Bồ Tát ở thế giới đó mới dùng thần thông để đi cứu độ chúng sinh đau khổ khắp mười phương, rồi dùng thần lực để đi cung kinh kính kính để đi cúng dường các chư Phật ở khắp mười phương. Trong kinh A Di Đà nói là gì, trong một khoảng bữa ăn sáng, lấy giỏ, y cách cho lấy cái giỏ đựng các thứ hoa thơm, các đồ ăn, thì trong một bữa ăn sáng ta đi cúng khắp mười phương chư Phật. Cúng xong rồi được Đức Phật thuyết pháp cho nghe, nghe pháp xong rồi được Đức Phật xoa, lấy tay cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho, lành thay thiện nam tử, con thật là gì, khéo biết tu hành, biết thì phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nơi đó là cái nơi gì tu hành tốt nhất để cho các con gì, các con mau thành Phật, và hãy gì, hãy tinh tiến nhé, rồi các con sẽ thành Phật, hiệu là gì đó, và chúng ta gì vui thích, chúng ta hoan hỉ, sinh tâm hoan hỉ và cố gắng lại tinh tiến hơn nữa, ngày mai lại dậy sớm hơn chút nữa, đấy. Dùng cái giỏ to hơn chút nữa, đi cúng nhiều Đức Phật hơn chút nữa, cứ như thế ngày ngày, ngày tháng cứ như thế mà làm, cho nên công đức mỗi ngày nó một lớn thêm, từ cái này sinh vào cái này, từ cái này lên cái này, từ cái này lên cái này, rồi lên này, lên này, lên này, lên này, lên này, lên này, lên đến thượng phẩm hưởng sinh và nhập vào gì, hàng bất thoái, hàng gì, hàng bổ sứ Bồ Tát, đẳng giác và diệu giác, và nhập vào hàng bổ sứ Bồ Tát. Bổ sứ có nghĩa là một đời nữa là thành Phật, tức là được Đức Phật gì, A Di Đà thù ký cho, con một đời nữa là đi về thế giới nọ, thế giới kia để gì? Để thành Phật, hiệu là gì? Độ chúng sinh bao nhiêu? Đó. Thọ mạng được bao nhiêu? Chính pháp bao nhiêu? Tưởng pháp bao nhiêu? Và mạt pháp bao nhiêu? Cho nên chúng ta hoan hỷ và y giáo phụng hành như vậy. Đây nói là gì? Vì thấy được, cung điện của chúng ta thấy được các cảnh giới chư Phật và chúng sinh khắp mười phương để làm gì? Để làm những việc đó. Cây báu thì nhiều loại cây báu, như trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đọc rồi, nhớ đi, nhớ lại, hàng hàng vây giáp nhau, tức là hàng thẳng lối, cành cành trong kinh Vô Lượng Thọ gì, cành cành gì, chen nhau, lá lá rồi gì, lá lá đối nhau, đấy, vân vân, cây cây là gì, là cũng đối nhau, đấy, cho nên hàng hàng lối lối, muốn hàng thẳng thì cây đi sang hàng thẳng, muốn hàng lượn chữ S theo hình hình thù bản đồ Việt Nam thì cây gì, chúng ta cũng nhìn thấy hàng cây báo lượn theo hình chữ S của bản đồ Việt Nam, vân vân. Đó. Tâm khởi lên muốn nhìn như thế nào thì cây báo đó hiện ra trước mắt chúng ta như thế. Đó mới gọi là gì, cảnh giới tùy theo tâm hiện vậy. Còn bốn câu cuối là nói về y báo ở trên hư không của chín phẩm của cửu phẩm liên hoa Tây Phương Cực Lạc. Đây là y báo trên mặt đất. Lúc này thì y báo ở dưới gì? Dưới nước. Đây là y báo gì? Mặt đất thì có lầu cát, có hàng cây. Và bốn câu kệ tiếp theo là nói về y báo ở dưới gì? Ở trên hư không. Nói là gì? Báu vô lượng kết nhau, tức là vô lượng các loại chân bảo kết hợp giao nhau, kết hợp với nhau, kết hợp để làm gì? Thành lưới bủa hư không. Lưới, cái màn lưới báu che trên trời, gọi là bảo võng. Bảo võng tức là lưới báu. Vì sao Tây Phương Cực Lạc phải có lưới báu ở trên trời? Cái thứ nhất là để gì ạ? Để trang trí, để trang trí cho nó đẹp. Cái thứ hai để làm gì? Để cho thiên ma gì không thể đem quân lính của mình vào đó để phá hoại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Đức Phật A Di Đà tạo nên một cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, khiến cho gì? Ngài lưới báu bủa trên hư không tầng tầng lớp lớp, khiến cho gì? Thiên ma ba tuần gì? Có dùng đại thần lực, dùng tất cả các thần thông của nó cũng gì? Cũng không lọt qua cái lưới thứ nhất, huống chi là vào đến lưới thứ hai, đến lưới thứ ba. Nhưng mà bảo lưới, bảo võng, tức là lưới báu ở Tây Phương Cực Lạc là gì? Tầng tầng lớp lớp. Mỗi một lưới báu đều tỏa ra một mối mối một hạt châu ở trên cái màn lưới báu đó, đều tỏa ra vô lượng ánh hào quang. Trên mỗi hào quang đó lại có gì? Có các đức hóa Phật. Trên mỗi đức hóa Phật lại phóng ra vô lượng quang minh. Trên mỗi quang minh đó lại có các hóa Phật. Hóa Phật để làm gì? Để thuyết pháp. Hóa Phật để làm gì? Để bảo vệ cho thế giới Tây Phương Cực Lạc không bị nạn gì, nạn về ma vương quỷ sứ đến phá hoại. Còn chúng ta bây giờ tu hành á, tu mà không cẩn thận, sai đường lạc lối còn một chút á, sai một ly đi một dặm, ma vương quỷ sứ liền nhập thân chúng ta và nó làm hại chúng ta ngay. Đó, cho nên á, lưới báu để làm gì? Để trang sức, trang nghiêm cho cảnh giới, cũng để bảo vệ thế giới đó, nhân dân ở trong thế giới đó. Rồi gì? Các thứ rung thành tiếng, tức là cái lưới báu đó nó gió nhẹ nó rung vào nhau, cái châu báu đó ngọc rung vào nhau, rung thành tiếng gì? Vang ra tiếng pháp màu. À, tiếng pháp màu có quan trọng ở cái này. Vang ra tiếng pháp màu, lưới báu rung rung với nhau thì lại không vang ra cái tiếng leng keng như tiếng chuông gió của chúng ta, mà vang ra tiếng gì? Pháp màu. Pháp màu là gì? Nếu mà chúng ta muốn gì, muốn tu về hành thanh văn thì gì, cái tiếng pháp màu đó thế sẽ phát ra tiếng gì ạ? Phát ra tiếng gì? Tiếng bát chính đạo, như là chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính niệm, chính định, chính tinh tiến, vân vân, đó là bát chính đạo. Người mà muốn tu theo gì? Pháp của Bồ Tát thì vang ra gì? Sang lục độ vạn hạnh, đó là bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật, vân vân. Và cho nên tiếng pháp màu đó là tùy tâm mà sở hiện. Chúng sinh gọi là các bậc thiện nhân ở thế giới đó muốn nghe pháp gì thì trên hư không cái tiếng phát ra cái tiếng pháp màu từ chỗ gì? Từ cái những cái màn lưới báu ở trên hư không đó. À, cho nên cái bài kệ này, bài kệ này là ngài Thiên Thân Bồ Tát, ngài nói lên cái cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh về y báo, về gì? Về dưới nước, về trên cạn và trên trên mặt đất và trên hư không của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta muốn nghe, muốn biết rõ hơn thì cứ đọc xem lại cái quyển 2 của Kinh Vô Lượng Thọ mà chúng tôi dịch đó, các vị sẽ thấy được. Thôi chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm.